Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta tiếp tục học phẩm thứ 10 với nhan đề là so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí. Thì hôm qua chúng ta đã học và nghe về Đức Phật nói về phần công đức của các vị quốc vương, tức là người đứng đầu trong một quốc gia làm sự bố thí, đó là thấy nhân dân ở trong đất nước của mình mà đói khát, bệnh tật cùng khổ, thì những vị quốc vương đó, những vị đứng đầu quốc gia đó lo cho nhân dân ở trong đất nước mình, dân tộc mình đói thì cho ăn, khát thì cho uống, rét thì cho ấm, rách thì cho mặc, thiếu nhà cửa thì cấp đất xây dựng nhà cửa cho ở, thiếu đất để canh tác thì giao đất cho để làm nông nghiệp canh tác vân vân, để sinh sống làm nghề mưu sinh ở trên cái mảnh đất đó, đủ cơm ăn áo mặc, không bị thiếu thốn đói khát cùng khổ nữa. Đức Phật nói rằng những vị quốc vương, những vị đứng đầu trong một quốc gia đó mà làm được cho nhân dân mình như thế, thì Đức Phật nói rằng những vị quốc vương, những vị đứng đầu một quốc gia đó được vô lượng công đức, cũng giống như là cúng dường hằng hà sa các đức Phật ở khắp trong mười phương thế giới vậy. Vì sao? Vì mục đích thành Phật của chư Phật cũng chỉ là để đem lại lợi ích cho chư thiên và loài người, khiến cho chúng sinh được thoát khổ. Nay các vị quốc vương, các vị đứng đầu một quốc gia đó làm những cái việc cho chúng sinh được thoát những cái sự khổ đau, bệnh tật, đói khát, nghèo nàn đó, thì việc đó cũng chẳng khác gì là việc làm của Phật cả. Cho nên Đức Phật mới nói rằng cái việc đó được vô lượng công đức, vô biên công đức. Rồi Đức Phật lại nói vì sao lại như thế. Ngài hỏi, Ngài tự hỏi Bồ Tát Địa Tạng và đại chúng hội, Ngài đưa ra câu hỏi, tự Ngài đưa ra câu hỏi và cũng tự Ngài trả lời luôn. Chúng ta thấy trong văn kinh Ngài hỏi là vì sao lại như thế, rồi tự Ngài trả lời là vì những vị quốc vương đó dùng tâm đại từ bi thương xót các chúng sinh như mẹ thương con đỏ, đem các vật cần dùng để xả thí cho họ, khiến cho họ thoát khổ được yên vui hạnh phúc. Những vị quốc vương đó trong trăm nghìn đời sau được các phúc báo lớn cùng bảy thứ quý báu, huống chi là những thứ ăn mặc thường dùng ư. Đó. Đức Phật đưa ra câu hỏi và tự Ngài trả lời. Ngài nói là vì những cái lòng đại từ đại bi của vị quốc vương, những vị nguyên thủ các quốc gia đó lo cho nhân dân của mình giống như là người mẹ thương đứa con đỏ vậy. Đức Phật lấy cái tình thương của một vị quốc chủ, một vị đứng đầu ở trong một quốc gia lo cho dân như thế, thì cái lòng từ bi của đức hạnh của vị đó giống như người mẹ thương đứa con đỏ vậy. Ở trong đây chúng ta phần lớn đều đã từng là bố là mẹ, vì các Phật tử chúng ta trong hội trường ngày hôm nay phần lớn đều đã có tuổi, chúng ta đã từng làm mẹ, từng làm cha, thì chúng ta mới biết được rằng cái tình thương của chúng ta dành cho đứa con khi mới sơ sinh, mới lọt lòng mẹ nó như thế nào, nó lớn lắm. Lớn lớn lên rồi thì con cái chúng ta đi học, đi hành hoặc là đi xa nhà thì tình thương chúng ta vẫn còn nhiều. Nhưng mà khi đó nó còn có thể nó giảm đi một chút, hoặc là có hai ba đứa con, vài đứa cháu nữa thì tình thương của chúng ta nó san sẻ đi mỗi người một tí rồi nó đỡ hơn. Nhưng khi mà mới sinh đứa con, mà sinh đứa con đầu lòng nữa chẳng hạn, thì chúng ta biết cái tình thương của người mẹ dành cho đứa con là bao la, không bờ không bến. Thì ở đây Đức Phật lấy cái ví dụ các vị quốc vương và các vị, hoặc các vị nguyên thủ, nói theo như bây giờ danh từ hiện đại bây giờ là các vị nguyên thủ một quốc gia, mà nghĩ tới dân, nhân dân, dân chúng ở trong đất nước mình, lo cho họ được như ở trong kinh Địa Tạng này nói á, thì phải nói là cái tình thương của người đó bao la rộng lớn, khiến cho nhân dân của mình được yên vui hạnh phúc. Thì Đức Phật nói là những vị quốc vương, nói theo danh từ hiện đại bây giờ là những vị nguyên thủ quốc gia đó, trong trăm nghìn đời sau, trăm nghìn đời chứ không phải một vài đời. Trong kinh này chúng ta thấy nếu đọc tụng bộ kinh này được chọn một bộ á, thì được một gì, 100 lần sinh lên các cõi trời. Như ở đây những vị quốc vương mà làm được những việc như thế thì trăm nghìn đời, hàng trăm nghìn đời sau được phúc báo rất lớn, phúc báo rất lớn. Và cùng bảy thứ quý báu, bảy thứ quý báu ở đây là gì? Là vàng, bạc, liêu ly, pha lê, xà cừ, mã não, san hô, phái tận, những cái thứ đó ở đời họ cho là cái đó là quý. Họ cho cái những cái thứ đó là quý. Thì cho nên là Đức Phật thường hay trong kinh Đức Phật hay nói là nói đến thất bảo, tức là bảy thứ quý báu. Tất nhiên cái thứ quý thì nó có rất nhiều, rất nhiều các thứ quý ở trên đời, nhưng mà thường là bảy loại mà nó phổ thông mà người ta yêu chuộng, mà cái thời đó người Ấn Độ thời đó yêu chuộng nhất bảy thứ quý đó. Thì Đức Phật cũng lấy bảy thứ quý đó để ví dụ. Thế nếu như bây giờ chúng ta thấy bây giờ nó còn nhiều thứ quý hơn là vàng bạc, đó là kim cương, rồi ruby vân vân, đủ các thứ nữa. Xã hội bây giờ họ có rất nhiều thứ quý nữa. Thì nếu mà Đức Phật mà sinh ra ở cùng với thời của chúng ta bây giờ, thành Phật thời này, chúng sinh ở quốc gia hoặc ở trái đất này mà thích 10 loại quý báu thì Đức Phật chắc chắn cũng sẽ nói đến gì? Đến 10 loại quý báu. Chúng sinh nói đến thích đến 100 loại quý báu phổ thông thì chắc chắn Đức Phật cũng sẽ thuyết hàng trăm loại quý báu phổ thông. Là cái đấy là nói về pháp số thì nó không có nhất định. Đấy là nói cho chúng ta hiểu rằng khi Đức Phật tại thế, người dân Ấn Độ là rất là thích tích chữ và tìm mua 7 cái loại vật báu đó: vàng, bạc, liêu ly, pha lê, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách đó, mấy cái thứ đó. Vì chúng ta biết là người Ấn Độ họ rất thích trang điểm. Ấn Độ là một quốc gia mà họ có cái sức tiêu thụ, có cái sức tiêu thụ về vàng bạc đá quý lớn nhất thế giới. Chúng ta biết là Mỹ là một quốc gia số 1 về kinh tế, về chính trị, nhưng mà không phải là một quốc gia là gì chi tiêu những cái đồ quý giá vàng bạc lớn nhất thế giới đâu, mà là Ấn Độ. Chúng ta biết Ấn Độ á, họ có cái nghề là chế tác những cái đồ mỹ nghệ thủ công như là vàng bạc đá quý vân vân, rất là tinh xảo, rất là tinh xảo. Vì cái nghề cổ truyền của họ là hàng 5-7 nghìn năm về trước họ truyền lại, mà toàn làm thủ công, họ toàn làm thủ công. Mà người Ấn Độ chúng ta biết là người Ấn Độ là con trai thì cũng thích gì, đeo vòng vàng, vòng bạc ở đầy chân, đầy tay, đầy cổ, đeo cả dưới chân, cả tay này, cổ này, chân cũng đeo, con trai cũng đeo chứ đừng nói là con gái. Thế cho nên cái đây là cái phong tục, cái văn hóa của họ. Thì Đức Phật thành Phật ở đất nước Ấn Độ ngày xưa hơn 2.500 năm về trước, cho nên cái văn hóa bản địa cái văn hóa nào nó tốt đẹp, nó theo cái truyền thống mà được đại đa số người dân là đón nhận, thì Đức Phật cũng hoan hỷ với cái nền văn hóa đó, miễn là nó không phi chân lý, phi đạo đức là được đó. Thì cho nên ở đây Đức Phật mới lấy là 7 thứ quý báu. Những cái vị quốc vương, những vị nguyên thủ quốc gia mà lo được cho dân tộc mình được như vậy, thì Đức Phật nói rằng những vị đó ở 100.000 đời sau được các phúc báu lớn. Cho dù sinh ra ở chỗ nào cũng đầy đủ các thứ quý báu, huống chi là những thứ ăn mặc thường dùng ư? Ăn mặc thường dùng tức là như chúng ta vào cầu đói thì chỉ mong cho nó no, khát thì chỉ cầu cho nó đủ, có nước để uống, và rách thì chỉ đủ để cầu cho gì, mặc ấm thân là được, lành lặn là được. Ở đây phần lớn là các cụ có tuổi rồi, nếu mà sinh ở thủ đô Hà Nội thì chúng tôi không biết, nhưng mà sinh ở các xã, thậm chí là các phường bây giờ, kể cả thị xã Sơn Tây, khoảng độ 40 năm về trước, các Phật tử chúng ta đã biết rằng là để mà có một bộ quần áo mới là cả một vấn đề, đúng không? Có khi cả năm bố mẹ chị mình chỉ mua được cho chúng ta 2 bộ quần áo mới, đó là gì? Đầu năm học và gần Tết âm lịch. Cả năm chỉ 2 bộ quần áo thôi, đi học thì chỉ mua cho một bộ, và bắt đầu gần Tết thì mua cho một bộ. Và ngày xưa các cụ thường là cái gì? Có nhiều con, không phải là có 2 đứa như bây giờ đâu, mà các cụ ngày xưa ít cũng phải 4-5, có cụ là phải 17-18, là 10, có cụ là 12-13 đứa. Vì ngày xưa chúng ta, quan niệm của chúng ta là trời sinh voi, trời sinh cỏ, cho nên là cứ sinh ra xong rồi bố mẹ chỉ đi làm quần quật rồi, đứa lớn ở nhà thì trông đứa nhỏ. Không biết ngày xưa ngoài này có thế không, trong dân tộc của tôi ngày xưa là thế, bố mẹ cứ sinh ra xong bỏ đấy là đi làm, đứa lớn thì 4-5 tuổi phải trông cái đứa nhỏ, trông cái đứa nhỏ 1-2 tuổi, chị lớn hơn hoặc là anh lớn hơn khoảng chục tuổi, hơn chục tuổi thì trông những đứa thì được vài tháng, bố mẹ được vài tháng xong đi làm, thì cứ bỏ mặc đứa lớn trông đứa nhỏ. Kệ, ở nhà thì các vị biết rồi, ngày xưa chúng tôi còn nhỏ biết rồi, 4-5 tuổi rồi còn đâu có quần áo để mặc đâu. Thậm chí là bọn trẻ con trong làng với nhau vẫn cởi trần đi chơi với nhau, 4-5 tuổi vẫn cởi trần đi chơi bình thường. Đấy, bây giờ mới lên những cái vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa thì thấy y như thế. Hơn 30 năm trước thì chúng tôi như vậy, thì bây giờ có một vài lần chúng tôi đi làm từ thiện ở vùng sâu, vùng xa, ở Hà Giang với Điện Biên, lên trên vùng sâu, vùng xa, đúng đứa trẻ khoảng độ 8-9 tuổi, 10 tuổi, nó vẫn cởi trần với đi chơi với nhau bình thường. Thế giới chúng ta bây giờ 4-5 tuổi là trẻ con nó biết đọc, biết viết, biết bấm tivi, biết gọi điện thoại, thậm chí nó biết chơi cả những trò điện tử ở trong máy vi tính rồi, nó biết xấu hổ rồi. Đấy, trêu nó thích người này, người nọ, người kia là nó đã biết rồi. Nên chúng ta thấy cái văn hóa ở nơi vùng xa, nơi trung tâm biên địa, họ tiếp nhận, tiếp cận và tiếp nhận được chậm hơn những nơi đô thị khá dài, phải nói là phải vài chục năm chứ không phải là vài năm. Đấy, cho nên chúng ta cứ nghĩ lại chúng ta ngày xưa mà xem, chúng ta là cầu gì? Cầu cơm ăn áo mặc, ngày xưa đói mà. Không biết các vị thế nào, ngày xưa chúng tôi còn trẻ, phúc kém cho nên sinh vào những nơi biên địa, đói nghèo, cơm thì quanh năm là thiếu ăn. Tôi nhớ là năm 4-5 tuổi đó, tôi nhớ là năm đó thì còn, ngày đó còn bao cấp, còn bao cấp, 4-5 tuổi là còn đi theo mẹ đến Tết, mới đi đến Tết là cả làng là mổ mấy con lợn ở tại nhà ông trưởng thôn, có hơn 100 nóc nhà thôi, giết mấy con lợn là đến Tết, ngày 27 Tết bắt đầu là cả làng là tập trung lại là giết mấy con lợn, bắt đầu chia thịt, chia xương, xương cũng chia đều nhau tùy theo khẩu người. Nhà tôi ngày đó là có 7 người, 6 người, cô út ngày đấy cô chưa sinh, có 6 người, Có 6 người thì tôi nhớ là đi chờ đến hết cả buổi sáng, sang đầu giờ chiều thì mới bắt đầu xong, thì mới lấy được có khoảng độ hơn cân thịt, mấy khúc xương nữa. Thế bắt đầu là về ăn Tết. Còn gạo thì lúc đầu thì nghe bảo là được gạo, nhưng xong rồi được một chút rồi thì đến chiều chiều lại thì xe từ bên xã họ trở về thì bảo là toàn cái hạt kê, mình gọi là hạt bo bo ấy. Tết năm đó gọi là không có gạo để ăn Tết mà ăn gạo hạt bo bo. Vì cái năm đó cũng chính là cái năm mà chiến tranh biên giới giữa Việt Nam chúng ta với Trung Quốc, năm 1979 ấy. Để cho nên mang cái kê cái bo bo về, thế là về thì Tết năm đó tôi nhớ rõ là cái bo bo đéo đem ngâm là xay ra bắt đầu làm bánh. Tết năm đó đi ăn bánh nhưng không có cơm ăn. Còn bình thường là cái chuyện mà ăn sắn, ăn ngô là cái chuyện bình thường, chuyện quanh năm. Có đến mùa mà mới gặt về đi chăng nữa thì cũng phải ăn cơm nhà độn sắn với độn ngô. Ăn cơm độn ngô là hạnh phúc lắm rồi. Nhà giàu nhất làng thì ăn cơm độn ngô là hạnh phúc rồi. Còn ăn cơm độn sắn thì sợ nữa. Cho nên bây giờ các vị biết là đố có ai mời được thầy ăn được một mẩu củ sắn về thì sợ quá. Hơn 30 năm sau, gần 40 năm sau nhìn thấy củ sắn, phải nói thật với các vị tôi vẫn còn sợ. Vì sao? Vì bị say sắn hai lần tí chết rồi. Cái gì mà nó trở thành một cái gì nó ăn sâu vào trong lòng mình rồi thì sợ. Nhưng mà ngày xưa sợ nhưng vẫn phải ăn, có cái gì mà ăn, đói. Mà sắn thậm chí là đến cái mùa khoảng độ tầm tháng 8, tháng 7, tháng 8 và tháng 3 là hai cái tháng giáp phạt. Tháng 3, từ tháng 3 cho đến đầu tháng 4 và tháng 8 cho đến tháng 9, cái lúc mà chuẩn bị gặt ra, cái lúc đấy là cái lúc mà đói nhất. Ngô cũng hết, sắn cũng hết, gạo thì đương nhiên là hết từ lâu rồi. Cái lúc đói khát cùng khổ như vậy á, thì chỉ có mong rằng làm sao mà các vị biết ngày xưa chúng tôi mong thế nào. Ngày xưa chúng tôi mong mấy đứa trẻ chăn trâu với nhau, đi chăn trâu và ngồi ước mơ với nhau, bảo bây giờ hay thích nghe, ngày xưa tôi thích nghe câu chuyện cổ tích, nghe câu chuyện về thần tiên. Cho nên nghe các cụ là cứ đến chiều chiều lại là cái lúc mặt trời sắp sửa lặn chuẩn bị cho trâu bò về á, thì khi đó nó ăn no no rồi nó đi xuống sông để nó tắm, thì ngồi khoảng độ 30 phút ở trên với nghe các cụ kể chuyện, nói về những cái chuyện thần tiên mà thích quá. Tôi thì lại hay thích chuyện thần tiên từ bé, cho nên nghe các cụ kể như vậy thì mấy đứa mà ước ao với nhau, bảo bây giờ chúng mày ước ao cái gì nhất. Đứa thì ước thành tiên, đứa thì ước sau này thành ông này bà nọ. Nhưng tôi, các vị biết tôi ước thế nào? Tôi ước rằng á, tôi chỉ ước rằng là sau này á là có một cái bữa nào cũng có được một cái trong cái quê tôi gọi là cái giá để vo gạo á. Cái giá vo gạo thì thường thường là nó đựng được khoảng độ tầm 2-3 cân gạo. Ước là ước bây giờ được một cái giá cơm đầy như thế, giá cơm trắng thôi và trộn muối trắng vào và ăn bữa nào cũng được như thế. Và ước như vậy là cái điều ước. Cái điều ước. Và các vị biết là so với bây giờ ngoài này thì bây giờ, so với bây giờ, thời buổi bây giờ thì chúng ta với cái đấy chả cần điều ước. Nhưng mà ngày xưa biết là đấy là một điều ước, còn khó hơn là trở thành tiên ở trên trời. Ước rằng chỉ được mỗi bữa được một cái giá cơm trắng như vậy, trộn muối trắng vào mà ăn thôi, như vậy là quý lắm rồi. Đất nước còn nghèo thì dân chúng sẽ lầm than, đói khát khổ cực. Đấy là nguyên lý không thể thay đổi được rồi. Chiến tranh loạn lạc thì cũng sẽ xảy ra cái chuyện đó. Thế cho nên á, chúng ta biết rằng á, sinh ra được làm người là khó, được làm người vào cái thời hòa bình, thái bình, thịnh trị như thế này, chúng ta phải biết trân trọng. Thực sự là phải biết trân trọng. Chúng tôi ngày xưa nghèo đói chúng tôi biết rồi mà. Mà bây giờ xem những cái bộ phim về chiến tranh hay những hình ảnh đọc báo về chiến tranh, chúng ta thấy một quốc gia giàu có sung túc, đầy đủ vật chất, nhưng xảy ra chiến tranh một cái thì lại trở về con số không hết. Thậm chí thân mạng giữ còn khó, không phải là đơn giản. Cho nên ở đây Đức Phật đặc biệt tán dương những vị quốc vương, bây giờ gọi là những vị nguyên thủ đó, mà có cái lòng từ bi, yêu chuộng hòa bình và đem lại cái sự thái bình thịnh trị cho dân chúng, cơm no áo ấm cho dân chúng. Đức Phật đặc biệt tán dương khen ngợi những vị quốc vương, những vị nguyên thủ đó. Và nền giáo lý chung của Phật Phật Đà cũng như vậy. Mười phương ba đời chư Phật thành Phật ở thế gian cũng mong cho chúng sinh như vậy. Thế cho nên ở đây giờ chúng ta phải thấy rằng ấy, phải thấy rằng nếu chúng ta muốn thoát, vĩnh viễn thoát khỏi những cái khổ đó, bây giờ chúng ta sinh vào cái thời hòa bình này, thái bình này, thì chúng ta thấy là thôi được rồi, hoan hỉ rồi. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng không có một quốc gia nào, một dân tộc nào mãi mãi được thái bình cả. Chúng ta muốn thái bình, nhưng các quốc gia, các dân tộc khác nó không để cho chúng ta thái bình. Thậm chí là chúng ta biết là trong nội bộ của một quốc gia, khi mà sự tranh giành quyền lực mà sinh ra, những người đứng đầu trong cái những vụ tranh giành đó họ không nhường nhịn được nhau thì sẽ xảy ra gì ạ? Nội chiến. Việt Nam chúng ta từ xưa có không? Có. Có rất nhiều giai đoạn lịch sử chúng ta biết là chính những người dân tộc Việt Nam của chúng ta gây ra chiến tranh với nhau. Đặc biệt là chúng ta thấy, đặc biệt là thời trước thời vua Đinh Bộ Lĩnh mà dẹp loạn mấy sứ quân, mấy sứ, 12 sứ quân đúng không? 12 sứ quân có nghĩa là đất nước Việt Nam chúng ta khi đó là chia thành 12 gì ạ? 12 cái tổ chức chính trị, mà vị nào cũng muốn gì? Cũng muốn là hoàng đế, vị nào cũng muốn xưng vương. Nhưng đất nước của chúng ta lúc đó nhỏ chỉ bằng có gì? Có bằng có già nửa cái đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ thôi. Vì khi đó là chúng ta, cái quốc gia của chúng ta lúc đó là từ cái khu vực Văn Trong, Nghệ An trở vào. Khu Quảng Bình, Quảng Trị nó là thuộc về khu đằng trong cơ, chứ phải Việt Nam chúng ta thời cổ ấy. Đấy cho nên á, chiến tranh loạn lạc thì khổ sở như vậy đấy. Rồi chúng ta cách hai cuộc kháng chiến gần đây, chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chúng ta thấy lúc chống đế quốc Mỹ chúng này, đế quốc Mỹ chỉ có một phần nhỏ thôi. Thực tế là dân tộc Việt Nam giữa đằng trong và đằng ngoài, giữa miền Nam miền Bắc chúng ta chiến đấu với nhau. Con người Việt Nam chúng ta cầm súng bắn nhau. Nhưng mà nếu không như vậy thì sẽ không độc lập thống nhất đất nước được. Ách áp bức nô lệ sẽ mãi mãi như vậy, sự chia cắt đất nước sẽ luôn luôn như vậy. Cho nên bắt buộc những người làm chính trị họ phải tính đến kế lâu dài, phải hy sinh những cái ngắn để lấy cái lâu dài. Thì đó là những cái tầm nhìn của những người làm chính trị. Còn chúng ta thì người tu hành, là người dân, thì chúng ta cứ làm hết cái trách nhiệm của mình và lo những cái phần mà chúng ta cần phải lo. Mỗi người có một chức trách riêng ở xã hội này, công việc riêng của họ. Chúng ta không thể mong họ giống như mình, và họ không thể là bắt chúng ta phải giống như họ được. Cho nên ở đây thì nói đến cái đoạn này như vậy để chúng ta thấy rằng á, để có được cơm ăn áo mặc cũng không phải là đơn giản đâu các quý vị. Không phải đơn giản. Chúng ta thấy rằng sinh ra ở thời bình này nhưng cũng còn rất nhiều những người là gì? Thiếu cơm ăn áo mặc. Đặc biệt là những nơi vùng sâu vùng xa, những nơi vùng cao xa xôi hẻo lánh, vùng trung tâm văn hóa của Tổ quốc, họ còn thiếu nhiều lắm. Hôm trước thầy, trong cái hôm cái đại lễ của chúng ta, thầy thông báo là tới đây là đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam của chúng ta với các cháu sinh viên trong câu lạc bộ thanh thiếu niên hướng Phật tử Hương Tử Bi đi tổ chức chuyến làm từ thiện lên vùng cao ở Hoàng Su Phì. Thầy đã liên hệ rồi, làm ở tại Hoàng Su Phì ở Hà Giang và một số cái địa điểm mà những cái hộ nghèo, đặc biệt nghèo khó khăn ở khu vực xã Ngọc Linh. Chúng ta có đi đến nơi đó chúng ta mới thấy được thực sự là người dân chúng ta còn nhiều nơi khổ lắm. Đảng, nhà nước, chính phủ đã lo cho nhân dân rất nhiều rồi, nhưng mà chúng ta biết rằng vẫn chưa sấm vào đâu, chưa thấm vào đâu cả. Vì chúng ta trải qua hai cuộc chiến tranh, nó tàn phá nguồn kinh tế, mọi cái của chúng ta phải nói là kiệt quệ. 30 năm nay, hơn 30 năm nay hòa bình đấy, nhưng mà chúng ta biết để mà xây dựng lên từ một đống đổ nát, nó cả một vấn đề. Thì không thể một sớm một chiều mà giải quyết ngay được. Chúng ta phải thông cảm cái điều đó, chứ không thể chúng ta lại vì là sao đất nước của người ta giàu thế, là đất nước mình lại nghèo thế. Mình phải nhìn vào thực tế, nhìn vào thực tế. Và mình cũng phải là mỗi một người của chúng ta đều phải là người để nỗ lực, để phấn đấu, để lao động, để sản xuất, để cùng với Đảng, nhà nước và dân tộc của chúng ta để xóa bỏ cái nghèo đói. Trước hết là xóa cái nghèo đói chính cho bản thân mình. Cho nên quan điểm học Phật của tôi đối với các Phật tử á, là mình phải gì ạ? Mình phải làm ăn bằng những nghề làm ăn chân chính, làm giàu cho bản thân, cho gia đình nhà mình, góp phần xây dựng đất nước xã hội. Chứ còn chúng ta biết mà nếu mà làm Phật tử mà chúng ta bảo là ôi giời, không cần phải cần cầu gì cả, không cần phải gian lao vất vả làm gì cả, Phật dạy buông hết niệm Phật đi cầu vãng sinh, đang đi làm, nghỉ việc làm để vào đi niệm Phật cầu vãng sinh, con cái đang đi học mà không cần đi học nữa, niệm Phật để cầu vãng sinh. Cách đây mấy năm về trước, hơn 3 năm về trước, có một vị Pháp Sư ở nước ngoài về để khuyên các Phật tử chúng ta là, họ nói rằng Hòa Thượng Tịnh Không dạy là 21 tháng 12 năm 2012 là ngày thế giới tận thế. Cho nên là nghỉ hết tất cả công việc, đang làm công chức nhà nước cũng bảo nghỉ đi để lập thành từng nhóm niệm Phật ở tại gia. 5 người, 10 người, 20, 30 người, nhà nào rộng thì 20, 30 người, rộng hơn thì 4, 50 người. Lập thành từng tổ, từng nhóm để cùng nhau để niệm Phật. Bảo là buông hết, công việc là gì cũng nghỉ hết. Thậm chí mà có các vị biết nó đau, đau đến nỗi là xót xa đến nỗi là ở dưới Thanh Xuân, gần chỗ đạo tràng của Phật tử của bà Liên. Ở trong cái khu gần gần sát khu Triều Khúc ấy. Có một Phật tử có cô con gái, nó học rất là giỏi. Cháu nó là thi đỗ và được đi sang Anh để học. Nó rất muốn sang Anh để học và nó thi đỗ. Thì gần đến ngày đi, cả bố cả mẹ là đều gì? Đều nói và cấm mà không cho đi nữa. Thế cháu nó buồn quá, nó khóc. Thế xong rồi thấy nó khóc nhiều quá thì bắt đầu thì mẹ cháu mới đưa nó lên đây để hỏi thầy xem có nên cho nó đi không. Thế thầy hỏi làm sao, kinh tế khó khăn hay là sao? Bảo không, kinh tế nhà con thì đủ khả năng để cho cháu nó học 5-6 năm, thậm chí là làm thạc sĩ, làm tiến sĩ bên đó chúng con cũng đủ để cho cháu nó ăn học, không lo về kinh tế. Thế thầy hỏi làm sao, thế bà ấy cứ ngập ngừng. Thế xong rồi được một tí thì cái cô con gái mới nói, thưa thầy là mẹ con đấy là sợ con sang bên kia là gì, là con chết ở bên kia là không mang được xác về, không được ở cùng bố mẹ. Thế tôi bảo làm sao mà sợ chết ở bên kia, năm nay bao nhiêu tuổi? Và năm nay con mới có 21. 21 làm gì mà chết nhanh thế, người khỏe mạnh có bệnh gì không? Bảo không, con không bệnh gì. Thế là hỏi cha ra thì bảo là gì, bố mẹ con nghe theo một vị Pháp Sư ở nước ngoài nói là Hòa Thượng Tịnh Không nói là 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế. Cho nên ấy, bố mẹ con bảo là nếu có chết á, thì cả nhà cùng chết ở nhà, thì không chết mỗi người một nơi. Không muốn cho con gái sang ở bên anh thì nó chết ở bên kia, thì bố mẹ chết ở nhà, thì sau là từ châu Á, châu Âu, từ Việt Nam với Anh Quốc, làm sao mà linh hồn tìm được nhau. Đó, cho nên bảo con là gì? Ở nhà, chết ở nhà. Và bảo cả bố mẹ làm đơn xin nghỉ 3 tháng. Làm đơn xin nghỉ, cả hai vợ chồng đều làm công chức nhà nước, làm đơn xin nghỉ 3 tháng để ở nhà niệm Phật, chờ vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và nếu mà qua ngày 21 tháng 12 năm 2012 á, mà không xảy ra cái biến cố trái đất này bị nổ tung, bị hủy diệt á, thì khi đó mới làm đơn xin đi làm lại tiếp. Chúng ta thấy học đạo như vậy, truyền đạo như thế là sai với bản ý của Phật. Trong kinh điển của Đức Phật không có một nơi nào Đức Phật nói là năm 2012 là năm tận thế cả. Và lúc đấy các vị biết là tôi tha thiết tôi nói với các Phật tử lúc đó là đừng có đi tuyên truyền như thế và đừng có nói như vậy. Nhưng họ đâu có tin tôi. Họ nói là Hòa Thượng nói. Mà các quý vị biết là tôi muốn cho người ta có một chút niềm tin vào tôi ấy, tôi phải trực tiếp đi sang tận Hồng Kông để gặp Hòa Thượng. Tôi biết là Hòa Thượng nói, không bao giờ Hòa Thượng nói như vậy. Hòa Thượng có cái đĩa giảng dẫn chứng là các nhà khoa học NASA của Mỹ, một số các nhà tiên tri và một số các tôn giáo, một số các kinh sách của các tôn giáo cổ và dân tộc Maya. Họ có dự đoán rằng á, năm 2000 là sẽ xảy ra những cái thảm họa lớn đối với trái đất. Hoặc có thể trước một vài năm, có thể sau một vài năm. Rồi họ lại, năm 2000 thì không xảy ra cái chuyện đó lớn, thì họ lại nói là 2010. 2010 chưa xảy ra chuyện đó lớn thì họ lại nói 2012. Mà đến đặc biệt là năm 2012 họ nói rất rõ là gì? Ngày 21 tháng 12 năm 2012 sẽ là ngày tận thế của trái đất. Con người chết gần hết, chỉ còn một số người mà sống ở rừng ở rú thôi thì mới có thể sống sót thôi. Chết đến 95%. Tôi bảo rằng á, trong kinh điển của Đức Phật không có chỗ nào nói như vậy. Chúng ta cứ yên tâm mà sống. Chỉ có con người chúng ta lòng tham sinh ra chiến tranh, loạn lạc. Hoặc rằng con người chúng ta tàn phá thiên nhiên, môi trường sống chung quanh của chúng ta, sinh ra bão lũ sóng thần mà thôi, sinh ra hạn hán. Chỉ có con người chúng ta sát sinh hại vật nhiều, cho nên nó mới sinh ra là các oán khí nhiều, nó mới sinh ra những các căn bệnh quái ác, những cái thiên tai tật dịch mà thôi. Chứ còn để mà tận thế, trong kinh Đức Phật hoàn toàn không có kinh nào nói tới. Vì chúng tôi gì? Tôi thường được gọi là các thầy ở trong lớp của chúng tôi ngày xưa thường nói tôi thì thường ví tôi là con mặt sách. Vì tôi đọc sách rất nhiều. Tôi đọc sách, những cái bộ kinh sách của Phật Đà cứ có bán ở chùa Quán Sứ y rằng là gì? Tôi có ở trong tủ sách. Mà có trong tủ sách của tôi thì thường là nó đi vào trong đầu của tôi. 1.000 quyển sách thì phải có đến 995 quyển sách ở trong tủ sách của tôi đã có kiến thức ở trong đầu tôi. Cho nên các thầy trêu tôi là con mọt sách, lúc nào cũng ôm sách để ngủ. Bù đắp lại cái khoảng thời gian 20 năm trước là lười học. Cho nên là tôi ý thức và đọc sách rất nhiều cái thời gian đi học. Vì vậy mà tất cả những bộ kinh sách của Phật, Tam Tạng Thánh Điển, Kinh Luận Luận, thì không có chỗ nào Phật nói là 21 tháng 12 năm 2012 là tận thế cả. Cho nên mình khẳng định với các Phật tử không có. Nhưng Phật tử bảo không tin, Hòa Thượng nói như vậy. Mình biết là Hòa Thượng giảng, Hòa Thượng nói là nếu con người chúng ta mà cái ngày đó nó có xảy ra, chúng ta là Phật tử, chúng ta không tu tập á, thì chúng ta mới sợ cái điều đó. Nếu chúng ta mà tu tập thì chúng ta sợ gì? Cho dù 21 tháng 12, 2012 nó có xảy ra cái chuyện là tận thế đó, thì chúng ta cũng không luân hồi trong 6 đường, 6 nẻo. Chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, nhận được cái kim thân đẹp đẽ như là kim thân của Phật, thọ lượng vô lượng vô biên, trí tuệ vô cùng vô tận, công đức vô lượng vô biên, thì Hòa Thượng nói như vậy. Nhưng mà những người truyền giảng thì lại làm một đằng khác, cho nên khiến Phật tử mê mờ u minh. Đã vô minh rồi thì còn lại mê mờ tiếp theo nữa, họ không nhận được. Và chúng ta biết kết quả chỉ có một vài tháng, mà có đến hàng nghìn người nhóm họp với nhau tu các đạo tràng, 5 người, 10 người, rồi vài chục người, thậm chí hàng trăm người, cứ rồng rồng rắn rắn với nhau đi hết chỗ này đến chỗ nọ. Đang tu chỗ này thì chính quyền họ lại cấm, họ thấy là tụ tập một trái phép, họ cấm thì lại chuyển đến nhà khác. Thậm chí là khiến cho an ninh, họ cứ có khi họ mất ngủ cả ngày cả đêm, đi theo dõi mình không biết là chúng ta tu kiểu gì. Xưng là Phật tử nhưng làm sao lại đi tuyên truyền như thế. Cho nên học Phật phải có trí tuệ là chỗ đấy, không có lầm đường lạc lối là chúng ta không biết. Không biết là lầm đường lạc lối, lầm đường mình, không biết là mình lầm đường lạc lối. Người niệm Phật đấy không phải đơn giản đâu. Chúng ta biết là một câu Phật hiểu công đức vô lượng, nhưng mà niệm Phật phải đúng chính pháp thì mới có công đức vô lượng. Chứ niệm Phật mà gì hướng đến tà pháp á, hướng đến cái sự lợi dụng lòng tin của tín đồ Phật tử, của nhân dân á, thì câu niệm Phật đó chính là gì? Là niệm ma. Vẫn là A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật đấy, A-mi-đà Phật, Nam-mô A-mi-đà Phật đấy, nhưng mà đó là ma. Ma giả Phật chứ không phải là Phật thật. Đó. Tối qua có hai Phật tử đang là giáo viên ở trường mầm non. Hai bé lên xin gặp thầy phải đến gần 2 tiếng đồng hồ, đến phải đến gần 11 giờ đêm. Vì sao? Vì cách đây 2-3 ngày thì tuần hơn tuần về trước, trúng cái dìm giữa xá lợi của mình ạ. Thế trong đó có một bé, bé cũng tu hành rất tinh tiến, làm giáo viên trường mầm non nhưng tu hành rất tinh tiến, ăn chay trường, tu hành tinh tiến, cũng niệm Phật theo pháp môn tịnh độ, nhưng mà không tu theo đạo tràng chúng ta, niệm Phật theo một cách khác, nhất tâm niệm Phật nhưng niệm Phật theo cách khác. Họ nghe trên mạng và họ niệm, nghe trên mạng là thầy trò cô trò niệm với nhau, cũng nghe pháp Hòa Thượng, chuyên nghe pháp Hòa Thượng tịnh không thôi. Nhưng Hòa Thượng thì dạy là gì? Là dạy là phải buông hết, buông xuôi, buông xuống, để gì? Nhất tâm buông xuống, một câu Phật hiệu để cầu sinh tịnh độ. Thì bé nghe như vậy cũng thích lắm. Bắt đầu hôm ngày lễ rước xá lợi nhà mình hôm nọ xong, về bé, về bé hoan hỉ quá, bé về bé niệm Phật. Và bé niệm Phật, bé nhìn vào cái bức tranh của Tây Phương Tam Thánh và bé nhắm mắt lại, bé niệm và bé quyết là gì? Quyết vãng sinh. Ngồi niệm Phật mà gì? Quyết niệm là mình quyết phải vãng sinh, phải vãng sinh. Trong đầu óc lúc nào cũng nghĩ là phải vãng sinh, phải vãng sinh, phải vãng sinh. Mỗi một câu Phật hiệu ra là A Di Đà Phật, vị đó là nghĩ là mình phải vãng sinh, nhất định phải vãng sinh, vãng sinh ngay. Thế niệm được vài hôm như thế thì tự nhiên là cái tâm nó cứ một lòng một dạ, nó cứ nhìn vào cái ảnh đó mà nó một câu Phật hiệu đưa ra, nó nghĩ là quyết định vãng sinh, nhất định phải vãng sinh. Và bất chợt nó thấy là gì? Cái huyệt đạo ở trên giữa hai chẳng mày của chúng ta, đó gọi là trong nhà Phật đó gọi là ở giữa hai chẳng mày này, đây, khu vực này. Ngoại đạo nó gọi là con mắt thứ ba, con mắt trí tuệ. Họ mở cái huyệt đó ra để có thần thông, để nhìn thấy rõ thế giới bên kia. Đấy. Ấn đường. Trong y học với trong nhà Phật họ gọi cái chỗ này là huyệt này gọi là ấn đường, giữa hai chẳng mày này. Giữa hai chẳng mày này. Mà chúng ta hay đau đầu hay đau chán, chúng ta thường hay day day. Đó, đấy gọi là ấn đường. Và trên đỉnh đầu này gọi là huyệt bách hội. Trên đỉnh đầu cho cái thóp thóp, khi đứa trẻ con mà chỗ đấy là cái u nó cứ đập thóp thóp, xong lớn lên 1-2 tuổi nó mới xương nó mới cứng ra đó. Cái khu đó gọi là huyệt bách hội. Trong nhà Phật thì Đức Phật, kinh điển của Đức Phật dạy là tu là cấm kỵ quán tưởng, để tâm vào hai cái huyệt đó. Vì hai cái nơi đó là cái nơi rất nhạy cảm. Nếu mà chúng ta mở cái luân xa đó ra, theo các bên tập yoga hay là bên khí công ấy, họ đó là gọi luân xa. Luân xa thì mình cũng dịch là huyệt đạo, những cái huyệt đạo trong cơ thể mình. Nếu mà mở cái huyệt ấn đường, tức là chỗ này ra, thì họ sẽ nói là có thần thông, nhìn thấy thế giới bên kia. Thế hôm cái bé nó về, nó niệm Phật, nó cứ nhất tâm, nó nghĩ tới đó thì tự nhiên nó có một cái vòng xoáy. Có một cái vòng xoáy là nó cứ mở cho nó, lúc đầu nó thấy buồn buồn, rồi nó thấy hơi đau đau, nhức nhức, rồi nó có những vòng xoáy, rồi nó mở toang ra và nó cảm nhận những cái không khí. Cái khí ở bên ngoài nó cứ thế nó tràn vào, như dòng nước chảy nó tràn vào. Rồi thì tự nhiên nó thấy các cái cảnh giới quái âm. Nó cứ nhắm mắt vào một cái là nó toàn thấy đầu lâu thôi. Nó thấy mặt ma, mặt quỷ là hiện lên ở trước mặt nó và nó sợ, khủng bố. Cứ nhắm mắt vào một cái khi không niệm nữa, nhắm mắt vào cũng thấy. Thế nó bảo là niệm Phật tại sao toàn thấy ma? Rõ ràng là niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà tự nhiên ma. Cứ nhắm mắt lại một cái là đầu lâu ma quỷ nó hiện lên mà nó khủng bố mà nó sợ. Rồi thân thể thì lạnh toát hết. Khí ở trong người thì đảo lộn. Âm dương ở trong cơ thể, khí huyết ở trong cơ thể đảo lộn linh tinh hết. Người thì phờ phạc hết ra. Mặt môi thì tái mét. Mắt thì đờ đẫn. Thế lên gặp, xin gặp chúng tôi để giải quyết cái vấn đề đó. Thế lúc đầu bé bảo là con chỉ có mỗi câu niệm Phật. Đến khi con bị như thế thì con chỉ mỗi câu niệm Phật thì con mới thấy không sợ. Và bây giờ tự nhiên một cái là con sợ. Sợ đi một mình, sợ bóng đêm. Đi một mình con cũng sợ, mà trước đây không bao giờ thế. Bóng đêm thì đêm ngủ là phải để bóng điện, chứ tắt điện một cái là tự nhiên con cứ sợ thôi. Cứ rùng mình và nó lạnh hết cả người và sợ. Không biết là con tu như vậy có sai gì không? Con niệm Phật rồi con có làm gì đâu. Con một lòng niệm Phật, con cầu sinh Tây Phương, con không làm gì cả. Nghe Hòa Thượng nói, nghe cô giáo viên dạy cũng con, cô bảo là nhất tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Cho nên con nhất tâm như vậy, con nhiếp tâm như thế. Có gì sai không? Đâu thầy? Tôi bảo có sai đấy. Tôi bảo niệm Phật cũng sai à? Và sai không phải là ở niệm Phật, mà sai ở cái dụng tâm niệm Phật. Và tôi lấy một cái ví dụ cho cháu nó hiểu là giống như một đứa trẻ, nó mới có 5 tuổi mà gì mà đặt một cái hòn đá nặng hay một cái vật nặng lên vai nó là gì, là 20 cân, làm sao đứa trẻ nó bước đi được, đúng không? Nó đứng còn không được chứ huống chi là bước đi. Phúc báo của mình ít, mình phải tu gì dần dần, tụng kinh niệm Phật, sám hối tội chướng, làm các việc công đức, cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho nghiệp chướng của mình tiêu trừ và công đức của mình dần dần được lớn thêm. Đã mình tu hành phải như thế, chứ không phải là ai cũng bảo là gì, buông hết đi, nhất tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương đi. Có cái trường hợp hôm qua thầy phải giải quyết, rồi nó bảo rằng á, cái cháu nó bảo rằng nhưng mà bây giờ con gì, con rời câu niệm Phật ra con sợ. Tôi bảo là đã thế thì càng phải rời câu niệm Phật một thời gian. Rời câu niệm Phật bằng thời gian, thay vào cái câu niệm Phật đó bằng cái gì? Có thể bằng một câu thần chú, Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn Án Lam chẳng hạn, hoặc Văn Thù Thân chân ngôn Án Sĩ Lâm Bổ Lâm chẳng hạn, hoặc là Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn Án Bani Bát Minh Hồng chẳng hạn, hoặc rằng gì, hoặc rằng hít vào thở ra đếm 1, hít vào thở ra đếm 2, gọi là quán sổ tức, cho đến tuần tự đến 10 rồi lại quay lại đếm từ 1 đến 10 vân vân đó. Hoặc là gì, tụng kinh. Dừng cái ngồi nhất tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương đó lại một thời gian, một vài ngày hoặc một vài tuần, thậm chí một vài tháng. Vì sao? Vì bây giờ nó bảo cứ ngồi vào nhắm mắt niệm Phật một cái là tự nhiên nghe cái chỗ này là nó buồn buồn, là nó cứ phải lấy tay nó phủi. Mà phủi thì càng phủi nó lại gì? Nó càng buồn buồn và nó càng xoáy, có cái vòng xoáy ở đó, và cứ nhắm mắt lại là nhìn thấy ma. Nhìn thấy đầu lâu, đầu trâu mắt ngựa là các quỷ dữ nó hiện lên. Rồi người nhà thì lục đục cãi nhau, tai nạn xe máy, đi ra đường có một tuần mà tai nạn đến mấy lần. May mà không chết, may mà không làm sao, chỉ nhẹ nhàng. Đấy, cho nên là tu. Ngày xưa các cụ mới nói tu mà không có thầy thì gọi là tu gì? Tu mù. Học mà không tu á thì tăng trưởng cả tà kiến. Tu mà không học á thì gọi là tu mù. Mà học thì là phải gì? Phải có thầy. Nghe qua băng giảng chưa hiểu thì phải đi nghe các bậc tôn túc, hòa thượng, đại đức tăng ni, những người họ có kinh nghiệm tu hành thật sự, họ giải quyết cho mình những nỗi nghi. Bởi vì nghe giảng ở trên băng giảng thì giảng cho đối tượng này, nhưng chúng ta không phù hợp mà chúng ta cứ cố làm theo là chúng ta nguy hiểm. Đó. Nhìn vào hoàn cảnh thực tế cuộc sống của chúng ta nữa. Để học Phật nó phải như thế các quý vị, không phải là đơn giản đâu. Cho nên chúng ta biết là thỉnh thoảng ở đâu đó lại có gì, những vị sư hoặc là những Phật tử tu hành là đơ đơ, chưa chứng cho mình đã chứng. Không chỉ bây giờ mà thời Đức Phật cũng có những trường hợp như thế. Có những trường hợp chưa chứng cho mình đã chứng, chưa chứng thánh quả cho mình đã chứng thánh quả, tu đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm, a la hán rồi. Và sự ngộ nhận đó chúng ta biết là gì? Dễ biết nhất đó là Đề Bà Đạt Đa, là em họ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đề Bà Đạt Đa nghĩ rằng mình đã tu chứng rồi, chứng quả vị của mình chẳng kém gì Phật rồi, cũng có năm phép thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, có mỗi cái lậu tận thông là Đề Bà Đạt Đa chưa chứng được rồi. Và ông ấy nghĩ rằng mình đã chứng đắc thánh quả ngang bằng Phật rồi, hoặc chỉ kém Phật một tí thôi, cho nên muốn Phật là gì? Nhường cái ngôi vị giáo chủ lại để cho mình lãnh đạo. Vì vậy mà cấu kết với A Xà Thế, lúc đó mới là một thái tử thôi, bảy mưu năm lần bảy lượt để giết Phật. Đó. Chúng ta thấy Phật còn có người muốn giết, mà những người muốn giết Phật đó chính là đệ tử của Phật, là em họ của Đức Phật ở tại gia. Khi chưa xuất gia thì là em họ, xuất gia rồi làm đệ tử, mà còn gì bảy mưu đến năm lần bảy lượt để giết Phật. Nào là đào hố chông, nào là cho ăn cơm tẩm thuốc độc, nào là cho voi say để thả voi say ra để đè chết, rồi nào lăn hòn đá từ trên đỉnh núi Linh Thiếu xuống để giết Phật. Chúng ta thấy cho nên đấy gọi là tu hành đi lạc đường thành ma, nhưng mình không nhận biết là ma. Hôm hôm qua thì ngồi đến thì đến khuya khuya như vậy là vì để giải quyết cho cái bé nó. Lúc đầu đi vào mặt mũi nó khác, tái nhợt ra, mắt thì xanh lè, có vấn đề. Những người tu sai pháp nhìn cái là biết ngay. Thế giải quyết cho nó, ngồi nói chuyện cho nó, hướng dẫn cho nó cái phương pháp để tu làm sao đó, để cho lấy lại quân bình, lại khí ở trong cơ thể. Tu làm sao đó một câu niệm Phật nó không khởi lên cái xoáy xoáy kia nữa, là không nhìn thấy ma nữa, tâm nó bình an. Hướng dẫn cho nó mất hàng tiếng đồng hồ để hướng dẫn như vậy nữa. Thế hướng dẫn xong một cái thì mặt mũi khác ngay, nó tiếp thu được một cái mặt mũi nó khác ngay, nó không xanh xao, mà mắt nó không ghê, như nó không thất thần, không mất thần như lúc đầu mới vào nữa. Chỉ cần tiếp nhận được thôi, Phật pháp nó hay ở chỗ đó, tiếp nhận được thì thần thái của mình nó khác ngay lúc đó rồi. Cho nên ở đây tu tập các quý vị biết rằng khó lắm. Để cầu giải thoát một đời này, pháp môn niệm Phật đấy, nhưng mà chúng ta sai đường vẫn cứ thành ma. Hãy cố gắng nỗ lực. Rồi ở trở về trong kinh này, chúng ta thấy Đức Phật lại tiếp tục kêu Bồ Tát Địa Tạng mà dạy rằng lại nữa: này Địa Tạng, nếu các vị quốc vương cho đến các trưởng giả cùng nhân dân tôi tớ chẳng phân biệt sang hèn, gặp chùa tháp thờ Phật Bồ Tát cùng Thánh Tăng, mà khởi lòng cung kính tự mình đến sửa sang, hoặc dâng các vật báu cúng dàn chùa tháp Phật, thì những quốc vương đó nhẫn đến người dân kia đều được phúc báo lớn chẳng thể nghĩ bàn được. Nếu đem phúc báo đó hồi hướng khắp chúng sinh thì công đức rất lớn, được sinh cõi Phạm Thiên, trong 10 kiếp kế đó được làm Đại Phạm Vương. Nghe đoạn kinh này chúng ta biết vì sao mà thầy lại phải vất vả để đi xây dựng chùa cảnh rồi, đúng không? Nhưng có một điều là thầy gì? Ở đây Đức Phật nói nếu làm được như thế thì người đó gì? Người đó thì sau khi mất đi được sinh về cõi Phạm Thiên, và sau khi á, sinh cõi Phạm Thiên rồi thì được 10 kiếp kế tiếp nữa thì làm gì? Làm Đại Phạm Vương. Đại Phạm Vương tức là vua của cõi trời Đại Phạm. Cõi trời Đại Phạm này thuộc về cõi trời sắc giới, thuộc về 18 cõi trời sắc giới. Nhưng tôi không muốn làm vua cõi trời đó. Làm vua cõi trời phi tưởng, phi vi tưởng xứ, tuổi thọ đến 80 vạn đại kiếp, tôi cũng không muốn làm vua cõi trời đó. Vì trong kinh Đức Phật nói làm vua cõi trời đó hết phúc báo thì vẫn bị sinh xuống nhân gian, thậm chí vẫn bị đọa lạc trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh như thường. Cho nên nếu là mà làm một Phật tử chân chính, muốn thoát ly sinh tử khổ đau vĩnh viễn, muốn thành Phật thành Bồ Tát để phổ độ chúng sinh thì phải phát đại nguyện. Tất cả những việc làm phúc thiện của chúng ta đều cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới hết. Về Tây Phương Cực Lạc thế giới, tuổi thọ của chúng ta là vô lượng vô biên, đồng với tuổi thọ của A Di Đà Phật, không có khác. A Di Đà Phật dịch là vô lượng thọ, A Di Đà Phật còn dịch là vô lượng quang, A Di Đà Phật còn dịch là vô lượng công đức, A Di Đà Phật còn dịch là siêu nhật nguyệt quang, A Di Đà Phật còn dịch là có đến 13 danh hiệu thường được trong kinh sách nói tới, đặc biệt là kinh gì? Kinh Vô Lượng Thọ. Các quý vị về xem là kinh Vô Lượng Thọ. A Di Đà Phật còn có 13 danh hiệu thường gọi khác, thậm chí còn rất nhiều các danh hiệu gọi khác nữa, nhưng mà trong kinh đó nêu 13 danh hiệu vào những cái đặc tính đặc thù của Đức Phật đó. Cho nên thường dịch là 13 danh hiệu nữa. Thế nào dịch là vô lượng thọ? Có nghĩa là tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà và nhân dân thế giới của Ngài là vô lượng vô biên. Thế nào dịch là vô lượng quang? Trên thân thể của Đức Phật A Di Đà và đại chúng ở thế giới đó là thường có quang minh chiếu khắp, không lúc nào tắt. Quang minh tức là ánh sáng trên thân thể tự phát ra. Chúng ta ở thế giới này thì có ai có quang minh phát ra không? Có không các quý vị? Bình thường thì không có, nếu chúng ta tu thì có. Nhưng mà nếu con người phàm với chúng ta nhìn thì không thấy. Người phàm nhìn không thấy, nhưng mà thế giới tâm linh bên kia, các quỷ thần họ thấy, Phật Bồ Tát họ nhìn thấy chúng ta. Đấy, hôm nọ, đấy tôi kể cho các quý vị, cách đây khoảng độ tầm một tháng. Đấy, hôm đấy tôi chuẩn bị cái ngày pháp hội cung nghinh xá lợi Đức Phật đó. Tôi lên tụng kinh. Đấy, tụng kinh ở Tam Bảo. Thì trong đó thì có một cái cô nó đang bị ma nhập ở dưới. Thì nó cũng kệ, tôi cứ kệ nó, chứ cho nó ngồi tụng kinh với mình, kệ nó. Tôi cũng chẳng đái hoài gì tới. Nói là mình chẳng đái hoài tới để cho nó thấy rằng nó cũng phải nỗ lực để tu hành, chứ không thể dựa vào người khác. Thì sau khi lên tụng kinh ấy, đến cái đoạn niệm Phật á, thì đến cái đoạn niệm Phật thì hôm đó mình cũng vui vui, cho nên mình niệm giọng nó cũng hay hơn, nghe nó tha thiết. Thế là xong, đến cái đoạn xong một cái nó xuống một cái nó nhập vào, nó bảo là đang lên tụng kinh đến đoạn niệm Phật thì vui quá, thích quá. Nó bảo là nhìn thấy thượng tọa ở trên niệm Phật, nó bảo thế, nó bảo nguyên văn như thế, nó bảo nhìn thấy thượng tọa niệm Phật. Thế là định chạy lên ôm thượng tọa để gì? Để chơi. Vừa sang gần một cái thì tự nhiên gần tới nơi một cái thì thầy gì? Thấy thượng tọa là gì? Phóng quang ra, thế lửa trong người cháy ra đùng đùng, thế là phóng quang ra, thế nó chạy mất dép. Đấy. Mình thì thấy đâu? Vì sao? Vì thì khi mình tụng kinh, tôi thường quán tưởng, tụng kinh ngồi thiền, tôi thường là quán tưởng là cơ thể của mình nó phát ra một cái luồng ánh sáng. Các vị xem cái phim Tây Du Ký đến cái tập mà Bạch Cốt Tinh chưa? Tôn Ngộ Không họ muốn bảo vệ sư phụ của mình với Chu Bát Giới, ông vẽ lấy cái gậy, lấy gậy Tích Trượng, lấy cái gậy gậy Như Ý của ông ấy, ông bay, ông vẽ tròn một đường tròn á, thế là lúc thì nó cứ thinh chuyển đó, nó phóng sáng ra. Lúc yêu tinh á, đi vào tới đó một cái thì cái ánh sáng là gì, nó đánh bật ra, đó là gì? Đó chính là giới, đánh bật ra như thế. Bình thường có không thấy đâu, nhưng mà khi yêu đến một cái tự nhiên nó đánh bật ra thì nó mới lóe sáng lên, chúng ta thấy không? Đó thì thường thường tôi vào tụng kinh ngồi thiền để an toàn, để cho không thể nào ma quỷ nó có thể phá cái thân thể của mình được. Thì thường là có một cái câu thần chú, trong kinh của Đức Phật có dạy câu thần chú đó. Ví dụ khi ngồi thiền chẳng hạn, thì thường là phải đọc cái, đầu tiên là phải đọc cái bài thần chú gì? Chính thân đoan tỏa, đương nguyện chúng sinh thiện căn kiên cố, đắc bất đồng địa, án phả tất ra ni, bác ra ni, ấp đa ra sa ha. Đọc 3 lần thần chú như thế. Nếu mà ngồi kiết già thì đọc là kiết già phu tọa, đương nguyện chúng sinh tọa bồ đề tòa, tâm vô sở trước, rồi đọc câu thần chú án phả tất ra ni, bác ra ni, ấp đa ra sa ha. 3 lần đọc chú như thế. Nếu ngồi bán già thì đọc là bán già phu tọa, đương nguyện chúng sinh tọa bồ đề tòa. Tâm vô sở trước và đọc câu thần chú đó. 3 lần đọc câu thần chú đó. Như vậy là mình có gì? Có cái câu thần chú của Phật gì bảo hộ. Và mình quán tưởng là cơ thể của mình do cái công đức tu hành, làm các công việc phúc thiện, nó sinh ra gì? Khi mình ngồi đó, mình ngồi thiền, ngồi tụng kinh, tâm mình không nghĩ việc ác, thân mình không làm việc ác, thì nó sinh ra mà gì? Giới, định tuệ ở trong thân thể, rồi tự nhiên nó sinh ra công đức. Và cái công đức đó phát nguyện nó gì? Tỏa ra một luồng ánh sáng để bảo vệ cái thân thể của mình, khiến cho ma quỷ không thể xâm nhập được. Đấy là phương pháp tu hành để an toàn nhất. Kinh nghiệm này là gì? Không phải là một buổi mà có, không phải là một vài năm tu mà có được. Thế cho nên chúng ta khi tu bình thường chúng ta không nhìn thấy, nhưng mà thế giới bên kia họ thấy. Thế giới bên kia họ thấy, Phật Bồ Tát nhìn thấy, các vị thần linh, các vị quỷ thần có thần thông họ cũng nhìn thấy. Đó cho nên ở đây mới nói rằng khi mà chúng ta một lòng nhất tâm tu tập, làm những việc công đức, chúng ta đều hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thì về nơi đó thì là cư dân của thế giới đó, cư dân thế giới đó thường gọi là gì? Bậc thượng thiện, thượng thiện nhân, tức là những người có công đức lớn, có trí tuệ lớn, trên thân thể lúc nào quang minh cũng gì? Sáng trưng rực rỡ, như là Phật A Di Đà. Cho nên mới gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng quang, rồi vô lượng công đức. Công đức thì vô lượng vô biên, không thể tính đếm được rồi. Chư thiên công đức còn gì? Các bậc thiện nhân ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới nhiều lắm. Cho nên chúng ta khi tu tập làm tất cả các việc phúc thiện, ví dụ tôi biết, các vị biết là chúng ta ở gia đình chúng ta xây dựng một ngôi nhà khoảng độ 100 m², 50 m² đã khổ rồi, đã lao tâm khổ tứ biết giường nào rồi, đúng không? Lo đủ mọi mặt, lo về kinh tế chắc chiêu bao nhiêu năm, lo kinh tế đủ rồi lại còn gì, còn lo về xây dựng thuê cho thợ rồi, thậm chí khoán cho thợ rồi. Nhưng chúng ta có bỏ mặc thợ được không? Chúng ta cứ để kể họ làm, bao giờ gì mấy tháng sau bao giờ họ bảo là xong nhà rồi thì chúng ta đến ở, có được không? Không, ngày nào chúng ta cũng phải ngó một tí, mà thậm chí phải một ngày có thể đảo qua đến nhiều lần để xem nó làm có đúng với thiết kế không, đúng với ý của mình không, sắt xi vôi cát nó có đúng với cái hợp đồng không, nó đánh vôi đánh vữa nước nó lấy con nước sạch không, đủ các thứ ở trong đó nó sinh ra. Xây dựng một ngôi nhà nhỏ nhỏ của chúng ta còn vất rồi, huống chi là làm cả một cái công trình lớn như thế này, thậm chí vài công trình lớn như thế. Lao tâm khổ tứ chứ, cũng phải làm thông lao tâm khổ tứ. Nhưng mà tôi nghĩ làm sao? Trong kinh Đức Phật dạy, đặc biệt là kinh Địa Tạng này, Đức Phật nói là có các vị quốc vương trưởng giả, cho đến các vị trưởng giả tức là những người giàu có, nhấn đến nhân dân tôi tớ, nhân dân là những người bình thường, tôi tớ là những người gì? Những người làm thuê, những người nghèo đói, nhưng họ cũng có tâm. Họ mang đến chùa, thậm chí chỉ là gì? 5-10 nghìn, 100 nghìn, vài trăm nghìn thôi. Đó. Rất quý. Cái tâm của họ đem vào. Ví dụ hôm qua có một Phật tử, họ không đến được chùa, họ gửi và họ gửi vào 1 triệu, và họ viết rõ là 500 nghìn là nhờ thầy là phóng sinh, còn 500 nghìn là nhờ thầy là đưa vào để xây dựng tôn tượng A Di Đà. Họ viết rõ tâm nguyện của họ như thế. Tôi phải gọi đệ tử của tôi lên, tôi lên bảo rằng á, đây là 500 nghìn cụ ấy gửi phóng sinh, phải mua phóng sinh hết cho cụ, vì cụ bảo là nếu mà cụ bảo là gửi 1 triệu đồng công đức vào Tam Bảo thì có thể tôi sử dụng cái việc đó là gì, làm việc Phật một tí, làm việc pháp một tí, làm việc tăng một tí được. Nhưng cụ gửi, cụ ghi rõ là 500 nghìn phóng sinh thì đương nhiên phải cho hết 500 nghìn đó để phóng sinh. 500 nghìn cụ ghi là làm tượng Phật A Di Đà thì đương nhiên mình phải sử dụng vào tượng Phật A Di Đà, còn làm việc Tam Bảo khác thì lại không làm được. Ví dụ như làm đường cũng là làm việc cho Tam Bảo, đào ao phóng sinh cũng là làm việc cho Tam Bảo, rồi tổ chức khóa tu như thế này thì cũng phải gì, cũng phải ăn uống, cũng phải sinh hoạt, đó cũng là làm việc cho Tam Bảo. Mua cái bóng điện cũng là làm việc cho Tam Bảo, mua cái bộ loa, bộ mic chẳng hạn cũng là làm việc cho Tam Bảo. Nhưng mà họ đã nói rõ là đem cúng dường cái này làm tượng và phóng sinh thì mình lại không thể đem chia thành làm việc Tam Bảo khác được. Đó. Tôi phải gọi lên đưa 500 nghìn cho vị bảo đi phóng sinh, còn 500 nghìn này để đây tới đây làm tượng cho cụ. Đó, cho nên là chúng ta thấy là ở đây làm cái việc phúc, làm cái việc công đức đó nó cũng vất vả lắm, không phải là đơn giản đâu. Rồi Đức Phật nói là những nhân thờ thánh tăng này, tức là gặp nơi đây, chùa chiền miếu mạo đó, tháp thờ đó, thờ Phật thờ Bồ Tát thờ thánh tăng mà khởi lòng cung kính, tự mình đến sửa sang, tự mình đến sửa sang. Rồi hoặc dâng các vật báu, các vật báu như là vàng bạc, châu báu, tiền tài vân vân đó, đều có thể gọi là vật báu được. Cúng dường chùa tháp Phật thì những vị quốc vương nhấn đến những người dân, những người dân và những người nghèo cùng kia đều được cái phúc báo rất là lớn. Ở đây Đức Phật nói đều được phúc báo lớn, chẳng thể nghĩ bàn được. Vì sao? Vì công đức xây dựng chùa chiền, tháp miếu thờ Phật, thờ Thánh Tăng, thờ Bồ Tát đó, công đức rất lớn, công đức đó không thể nghĩ bàn được. Tôi kể cho các quý vị nghe một cái câu chuyện. Ngày xưa tôi đi học, tôi đọc thấy một cái câu chuyện có một cái vị tỷ khiêu, một vị tỷ khiêu gọi là Kim Tiền Tỷ Khiêu. Vì sao vị này Đức Phật đặt tên là Kim Tiền Tỷ Khiêu? Nó có nguyên do của nó. Nguyên do của nó là gì? Cái vị tỷ khiêu này ở trên tay á, trên tay trái của ông ấy, ông cứ nắm tay lại, ngửa bàn tay ra thì lại có một đồng tiền vàng hiện ở trên đó. Lấy đi thì lại gì? Mở ra lại, lại có. Đây là câu chuyện hy hữu xếp ở trong kinh gì ạ? Trong kinh Vị Tằng Hữu. Cái câu chuyện này xếp ở trong kinh Vị Tằng Hữu. Các quý vị về tìm đọc kinh Vị Tằng Hữu ở trong kinh điển của Phật Đà sẽ thấy được cái câu chuyện này. Có vị tỷ khiêu tên là Kim Tiền Tỷ Khiêu. Kim Tiền tức là đồng tiền vàng ở trên tay vị tỷ khiêu đó. Thì khi cái vị tỷ kheo này nó lạ lùng như thế, thì tôn giả A Nan mới bạch hỏi Đức Phật, vì sao vị tỷ kheo đó lại có một sự lạ lùng như thế? Thì Đức Phật mới kể cho tôn giả A Nan trong cái bài kinh của vị kim tiền tỷ kheo đó, kinh vị tăng hiếu đó, là từ hàng hà sa số kiếp về trước, cái vị tỷ kheo đó vốn là một gì, một anh tiểu phu nghèo làm nghề đốn củi, ở nhà còn có vợ con và mẹ già. Anh ta mỗi một ngày đi đốn củi thì thường là được một đồng tiền vàng. Một đồng tiền ngày xưa, cái thời đó là Đức Phật nói một đồng tiền bằng vàng đong được gạo để ăn gì, ăn cho ngày hết, cho ngày hôm sau, cho mẹ và vợ và con. Thế bây giờ có một Đức Phật xuất thế, xuất hiện ở thế gian. Khi đó anh ta nhìn thấy Đức Phật và Chư Tăng đi khất thực qua cái khu chợ đó, anh ta thấy rất là mến mộ. Anh ta thấy là mọi người có điều kiện đem ra dâng những cái suất cơm, những cái thức ăn và những cái vật dụng lên trên Đức Phật và Chư Tăng. Anh ta thấy rất là muốn làm điều đó. Nhưng anh ta nghĩ rằng anh ta là một người rất là nghèo. Vừa bán được gánh củi thì được có một đồng tiền vàng, đong thì được cân gạo thôi, mang về cả nhà ăn hết ngày hôm nay và ngày mai, thì lại phải tiếp tục. Nếu mà anh ta đem cúng cái đồng tiền vàng trên tay thì đồng nghĩa là ngày nay và ngày mai vợ con ở nhà sẽ không còn cơm để ăn nữa. Anh ta lưỡng lự một chút, trong một giây phút lưỡng lự như vậy, và anh ta nghĩ rằng á, sở dĩ mà mình nghèo đói khổ cực như vậy cũng là do đời trước không biết làm việc thiện, không biết bố thí, không biết cúng dường, cho nên đời này mình nghèo. Vậy nay mình phải bán cái nghèo này đi cho Đức Phật. Anh ta nghĩ là mình phải bán cái nghèo này đi cho Đức Phật. Trưa nay, tối nay và sáng mai, cả gia đình nhà mình có thể gì, chia ba bữa cơm thành gì, thành ba bữa cháo. Đổi thành ba bữa cơm thì gạo còn bữa trưa nay, bữa tối nay nữa thì có thể đổi thành nấu cháo để ăn. Thêm củ rừng rào, lá cây vào để ăn cũng được. Nhưng thì ta nhất định phải bán cái nghèo. Anh ta nghĩ một cái giây phút, một vài giây phút như vậy, anh ta liền là gì, tiến đến quỳ chân dưới Đức Phật và Chư Tăng. Anh ta nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, con không có nhiều đồ ăn, không có thức làm ăn sẵn như là các vị đệ tử khác. Con vốn ở trong bìa rừng ở phía đằng đông của ngôi chợ này, con mới bán được một gánh củi, và gánh củi của con bán được một đồng tiền vàng. Và Đức Thế Tôn đi qua đây, con là xin phát nguyện cúng dường Đức Thế Tôn và Chư Tăng đồng tiền này, và con nguyện là nếu có đời sau thì đời đời kiếp kiếp con sinh ra không bao giờ bị nghèo đói nữa. Đức Phật hoan hỷ và tươi cười, rồi từ từ cúi người mình xuống và đưa cái bình bát ra cho anh ta bỏ đồng tiền vàng vào đó. Lúc đó anh ta cầm cái đồng tiền trên cánh tay trái và anh ta bỏ đồng tiền vàng vào đó, chắc là anh ta thuận tay trái. Tôi cũng thuận tay trái, nhưng tại sao tôi ngửa ra chả thấy đồng tiền ở đâu cả. Vì kiếp trước mình không biết cúng dường như vậy. Chắc anh ta cầm cái tay trái đó để bỏ đồng tiền vào bát, cho nên sau này anh ta cái tay trái của anh ta là cứ nắm vào mở ra là có một đồng tiền vàng. Và sau khi mà cúng dường Đức Phật đó, Đức Phật hoan hỷ nhận cái sự cúng dường của anh ta. Thì chúng ta biết rằng cái câu chuyện đó nó lại đến được tai nhà vua ngay sau mấy ngày sau. Đến tai nhà vua thì nhà vua mới biết rằng đang là tuyển những cái người nhân tài hiếu thảo và chịu thương chịu khó để lo việc triều chính cùng với nhà vua. Thì Đức Phật hôm đó đến thuyết pháp cho cái vị vua đó, Thì cái vị vua đó, Đức Phật kể cái câu chuyện thành tâm cũng giảng như thế như thế. Thế cái vị vua đó biết được, mới liền là gì, bạch với Đức Thế Tôn là Đức Thế Tôn gặp cái anh chàng tiểu phu đó ở đâu. Đức Thế Tôn kể gặp ở ngoài chợ đấy, chợ đấy. Rồi cái vị vua đó liền là cho binh lính đến để đi tìm. Tìm thì đến đúng cái chợ đó, thì mấy hôm sau đến cái chợ đó thì gặp cái anh chàng đó lại gính củ xuống bán. Thì hỏi ra anh chàng ấy, gật đầu và nhận rằng có, mấy hôm trước tôi có cúng dường Đức Thế Tôn và chư tăng như thế như thế. Và liền là được các vị lính đó là gì, bảo là vậy thì mời anh đi theo tôi, cho đến gặp nhà vua. Và Đức Vua hỏi vài câu chuyện, thế liền là thấy rằng đây chính là một người để có hiếu với gì, với mẹ già, có trách nhiệm đối với vợ con. Nhưng chỉ vì là gì, anh ta sinh vào cái dòng dõi là thấp thôi, thấp hèn thôi, cho nên anh ta vẫn là gì, không thể ngoi đầu lên được, không được đi học. Bản chất rất thông minh. Khi đó cái Đức Vua đó mới bắt đầu là gì, mới cho anh ta gì, cơm ăn áo mặc, và bảo vệ từ giờ về bây giờ ngươi không phải đi kiếm củi để nuôi mẹ nuôi con nữa, mà ta sẽ cung cấp gì, cơm áo gạo tiền cho ngươi nuôi mẹ nuôi con. Điều quan trọng nhất của ngươi là gì, bỏ thời gian ra vài năm để gì, để đèn sách, để học tập. Khi mà ngươi học hành mà thi đỗ thì ta sẽ sắp xếp công việc cho ngươi, tức là làm quan đó. Và quả thật bằng cái trí thông minh bẩm sinh và cái sự hiếu thảo của anh ta, thì anh ta học 4-5 năm sau thì anh ta thi đỗ, đỗ rất cao. Và sau này anh ta trở thành gì ạ? Trở thành một cái vị đại thần gọi là tể tướng, quan tể phụ. Trong kinh Phật, cái kinh gọi Phật gọi là quan tể phụ, mình gọi là tể tướng. Cái vị quan đứng đầu triều ở trong triều đại đó. Đấy là ngay kiếp hiện tại anh ta đã được gì? Giàu sang phú quý như vậy. Rồi từ đó, sau khi xả bỏ cái báo thân kiếp báo đó, Đức Phật Thích Ca kể với đại chúng ở trong pháp hội đó rằng đó, anh ta được sinh lên cõi trời Đại Phạm Thiên 1000 kiếp. Rồi từ đó anh ta được sinh lên các cõi trời tuần tự như vậy, anh ta hưởng hết phúc báo ở trên các cõi trời, nay lại sinh xuống nhân gian. Sinh xuống nhân gian ở đây không phải là bị đọa xuống nhân gian, mà cái bản nguyện của anh ta là gì? Muốn gặp Phật, muốn xuất gia, muốn tu hành, muốn đắc đạo. Cho nên anh ta xả bỏ cái phúc báo trên cõi trời và sinh xuống nhân gian. Thì anh ta lại sinh vào một nhà ông trưởng giả giàu có. Từ khi sinh ra cho đến năm 12 tuổi, đứa trẻ đấy không nói một câu. Và đặc biệt, điều đặc biệt của đứa trẻ đó là gì? Cánh tay trái của nó từ khi sinh ra chưa bao giờ mở ra. Bố mẹ cậy thế nào thì cậy cũng không thể mở được cái bàn tay trái của đứa con của mình ra. 12 năm trời, cứ nghĩ rằng cái bàn tay trái của đứa con mình bị tật nguyền, chưa thế nào không được. Cậy ra thì nó khóc, nó đau, nó khóc, nó kêu, thì bố mẹ nào thấy con đau mà cậy nữa. Cho nên nó cứ nắm chặt 12 năm trời như vậy mà không nói, chỉ có khóc thôi, ú ớ là khóc. Thế một hôm, may mắn cho anh ta, vì anh ta đã phát đại nguyện rồi mà, cho nên may mắn cho anh ta là một hôm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và đại chúng đi khất thực qua cái nhà bố của anh ta, tức là nhà ông trưởng giả đó. Nhà ông trưởng giả đó rất tín tâm thỉnh Phật và chư tăng vào để thọ trai, xong rồi còn mời Phật thuyết pháp cho tất cả những người ở trong nhà và những gia nô nghe pháp nữa. Thế bây giờ được nghe pháp xong á, thì nét mặt của cái ông trưởng giả kia là tỏ cái nét mặt là buồn rầu. Đức Phật thấy, Đức Phật biết, nhưng mà ngài vẫn cứ giả vờ hỏi rằng á, tại sao lại ông lại có cái nét mặt buồn rầu như thế? Hay là Như Lai và Chư Tăng có cái điều gì khiếm khuyết với cái truyền thống văn hóa của gia đình nhà ông trong khi nhận thọ thực và thuyết pháp ở đây hay chăng? Vị trưởng giả kia quỳ lạy xuống dưới chân Đức Phật, bảo là bạch Đức Thế Tôn, không phải như thế. Sở dĩ trên nét mặt con gượng buồn á, là vì 12 năm qua gia đình chủ con thường sống trong cái sự buồn phiền ấy. Đức Phật hỏi nguyên do làm sao. Ông trưởng giả cứ kể rằng bạch Đức Thế Tôn, nhà con vốn có một đứa con trai, năm nay đã 12 tuổi, không đâu biết nó bị bệnh gì. Mà từ khi sinh ra cho đến nay, sức khỏe của cháu thì vẫn bình thường, ăn uống chơi đùa bình thường như những đứa trẻ khác, vẫn chơi đùa bình thường. Nhưng mà cháu chưa từng nói một lời. Và đặc biệt á, cái bàn tay trái của cháu từ khi sinh ra cứ nắm như vậy, ai mà cậy mở ra thì cháu nó khóc, cháu nó đau, nó khóc, nó la. Không biết đó là nhân duyên, nghiệp báo, báo gì. Nhà con sống cũng không đến nỗi nào, tại sao lại sinh ra đứa con như thế? Thế Đức Phật mới bảo là cho đứa trẻ này ra đây xem. Thế được một tí thì cái người nhà từ trong hậu cung đưa cái đứa trẻ đó ra, dắt đứa trẻ đó ra, nó nhìn thấy Phật. Nó nhìn thấy Phật một cái là mặt mũi nó nhìn không có chớp mắt. Đức Phật mới gọi gì? Lành thai, này cháu bé, hãy lại đây. Thì đứa bé đó thì liền vội lại chạy lại, lại đến gần thì nó đứng lại. Thì Đức Phật mới bảo làm gì á? Đức Phật bảo, ngả cánh tay ra, Đức Phật bảo là đưa trả cái đồng tiền của ta đây. Thì đứa trẻ cái tự nhiên nó tiến lại mấy bước và nói gì? Nó ngả cái tay ra. 12 năm sau, đứa trẻ ngả cái bàn tay ra và một cái đồng tiền vàng ở trong bàn tay đó. Và Đức Phật cầm lấy cái đồng tiền vàng đó, thì một đồng tiền vàng khác tiếp theo lại hiện lên ở trên bàn tay của nó. Nói như vậy chúng ta chắc chắn người không học Phật sẽ không tin. Mà học Phật rồi mà chúng ta chưa đủ niềm tin, chắc chắn chúng ta cũng nghĩ là không tin. Làm gì có chuyện thần thoại như thế. Cho nên đây, cái chuyện thần thoại, cái chuyện đó không phải chuyện thần thoại, mà chuyện đó là gì? Trên thế gian này duy nhất chỉ có một người. Cho nên là kinh Đức Phật mới xếp cái kinh đó vào kinh gì ạ? Kinh vị tằng hữu. Vị tức là chưa, tằng hữu, tằng tức là từng, hữu tức là có. Kinh vị tằng hữu có nghĩa là kinh chưa từng có cái câu chuyện như thế lặp lại lần thứ hai ở trên thế gian này. Cho nên kinh đó xếp vào kinh vị tằng hữu. Chỉ có một lần duy nhất, xuất hiện duy nhất ở thế gian một lần thôi, không có lần thứ hai. Cho nên những bộ kinh đó đều xếp vào trong bộ kinh vị tằng hữu của Phật. Rồi người nhà thấy như vậy cứ lấy, rồi đến lấy thì nó lại sinh ra, lấy sinh ra, cứ lấy sinh ra. Và thì thậm chí là lấy được cả cái gian nhà đồng tiền vàng như vậy. Và cái ông trưởng giả nhà thì đã giàu có rồi, nhưng mà lấy như vậy để làm gì? Đem bố thí cho người nghèo trong hết cả cái đất nước đó. Ai ai cũng gì cũng được, cũng được chia những cái đồng tiền vàng của đứa con của ông ấy. Đây là chuyện hy hữu. Và sau khi á, cái đất nước bên cạnh và những đất nước khác nó nghe thấy cái chuyện đó, và nó nhất quyết là nó gì, nó đến, nó định bàn nhau đến là phải cướp được đứa trẻ đó. Hoặc nếu cướp không được thì để giết đứa trẻ đó, chặt lấy cái bàn tay của đứa trẻ đó để mang về, thì cái đồng tiền vàng này trong bàn tay nó sinh ra rồi, cứ thế mà lại cho nên nhiều toán cướp là lăm le. Vì vậy á, mà đứa trẻ đó ngay lúc đấy thì đứa trẻ đó nó vì cái nhân duyên ở nhiều đời nhiều kiếp trước, cho nên nó quỳ xuống, nó đỉnh lễ Đức Phật và nó xin với bố mẹ là cho nó được gì, được xuất gia học đạo. Và bố mẹ nó nghĩ rằng á, đúng, để nó ở nhà như thế này cũng rất nguy hiểm, thậm chí là cả nhà mất mạng bất cứ lúc nào, bởi vì những cái toán cướp nó nghe tin như vậy là nó đã bàn nhau là đến để giết hoặc để bắt cóc đứa bé rồi, bắt không được thì giết rồi, chặt lấy tay rồi. Cho nên thôi, nay thì nó nhân duyên như vậy, và Đức Phật nói với các ông trưởng giả kia rằng á, đây không phải là một đứa trẻ bình thường, đây là một đứa trẻ nếu ông bà mà cho nó xuất ra thì chắc chắn sau này nó sẽ làm lợi ích cho Phật pháp rất nhiều. Rồi không bao lâu đứa trẻ này sẽ trở thành một vị thánh tăng, đem lại lợi ích cho chư thiên và loài người rất lớn. Thì vì cái lòng tôn kính Đức Phật rồi, cho nên ông trưởng giả vợ chồng cũng hoan hỉ cho cái đứa trẻ xuất ra. Và sau khi xuất ra rồi, cái vị tỷ kheo đó trên tay vẫn có những đồng tiền. Cho nên cái vị tỷ kheo đó đi tới đâu, dân chúng nghèo đói thì liền là được vị đó thì liền vị đó phân bố cái đồng tiền đó. Vì vậy mà cũng có nhiều những toán cướp là họ rình rập để bắt cóc, để bắt cóc cái vị thiền sư đó, cái vị tỷ kheo đó. Cho nên á, vua Tần Bà Sa La đặc biệt là phải gì? Phải cho người á xây cái tinh xá và cho ngài ở trong đó, và lúc nào cũng có quân lính để canh gác, không có sợ bị bắt cóc. Đó. Tất nhiên ngài chứng quả A-la-hán rồi thì không ai bắt cóc được ngài nữa. Nhưng mà cũng để tránh cho những cái kẻ tham nó làm những việc xấu ác. Đó. Cho nên chúng ta thấy đấy, dâng cúng lên Đức Phật và Chư Tăng có một đồng tiền, mà cái phúc báo là gì? Ngay hiện đời được phúc báo rồi, mà đời đời sinh ra cho đến thời Đức Phật Thích Ca là vô lượng A Tăng kỳ kiếp, mà không bị nghèo đói chút nào nữa cả. Rồi á, cái đặc biệt là vì nó lại được xuất gia tu hành chứng thánh quả A-la-hán với Phật Thích Ca Mâu Ni, vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Đấy là cái điều mà gì? Cái điều mà phúc báo vô lượng vô biên trong kinh Đức Phật nói. Vì vậy ở đây Đức Phật mới nói là gì? Những người mà có công đức từ vua chúa quan lại cho đến thứ dân tôi tớ, những người gì nghèo hèn cực khổ, thấy chùa tháp Phật, thờ Bồ Tát, thờ Thánh Tăng á, mà hư hỏng cũ nát đó, mà cùng nhau phát tâm xây dựng lên hoặc tự mình xây dựng thì công đức rất lớn rồi. Nếu mà không có công đức thì tự mình xây dựng thì kêu gọi. Đấy, ví dụ như chúng tôi bây giờ là kêu gọi này. Tôi không làm gì ra tiền, không làm gì ra kinh tế. Thì bằng cái gì? Bằng cái uy tín của mình, bằng cái sự tu hành của chúng mình. Chúng tôi bắt đầu là gì? Bày ra cách để cho chúng ta để làm công đức. Không có các quý vị mà nếu không biết nghe pháp, không biết xả thí, không biết thí xả để làm công đức á, chúng ta cứ bo giữ của ở trong gì? Trong người. Không dám tiêu. Không dám tiêu, không dám ăn luôn. Khổ lắm. Ăn cũng tiếc, mặc cũng tiếc, cho con cho cháu cũng tiếc. Nhưng đến khi chuẩn bị chết đi rồi thì chúng ta biết là nằm trên giường bệnh rên khừ khừ, muốn ăn có ăn được không? Muốn mặc đẹp có mặc được không? Muốn bảo cho con cho cháu thì lúc đó thì nghĩ là gì? Mình chưa tắt thở cho nên cũng chưa cho. Cho biết đâu mình lại khỏe lại thì chả còn gì nữa. Bảo làm di chúc thì gì? Bảo con khỏe di chúc thì sợ mình khỏe lại thì là gì? Thì chết, cho nên chả di chúc. Như đùng một cái gì? Nhắm mắt xuôi tay hít vào không thở ra nữa thì hết. Mọi cái đều hết. Thậm chí chúng ta biết có những người giấu của mà, giấu chỗ này, giấu chỗ nọ, giấu chỗ kia, con cháu không biết được, thậm chí vài năm sau, thậm chí vài chục năm sau mới biết được, thì tiền nó không tiêu được nữa. Vàng thì còn có thể tiêu được, nhưng tiền thì không tiêu được nữa. Họ không tiêu cái đồng tiền đó nữa thì không tiêu được nữa, đem bỏ đi. Mà thần thức của những người mà ham mê tích chứa tiền của đó thì 99,9% là không siêu thoát được. Vì sau khi chết á, cái thần thức của họ thì quanh quẩn ở trong nhà đó để giữ cái đống của đó đấy. Hoặc là lại sinh vào là đứa con đứa cháu trong nhà đó và tái sinh đó. Hoặc là thậm chí làm con thú ở trong nhà đó đó. Các vị nghe câu chuyện mà Đức Phật kể trong kinh A Hàm chưa? Người cha làm gì? Làm trưởng giả giàu có. Nhưng sau khi chết đi do tiếc cái hũ vàng mình chôn ở dưới cái giường ngủ của mình á, cho nên ngay lập tức để đầu thai vào làm con chó. Mà con chó nó chỉ có ngủ ở trong cái gầm giường đó thôi. Sau khi Đức Phật đến thuyết pháp, đến độ cho đứa con trai á, tức là độ cho cái con chó đó nữa đó, muốn độ cho ông ấy vì cái lời hứa trước đây, cho nên á, nói với cái đứa con trai của ông trưởng giả kia rằng bố của ngươi á, chính là con chó đang nằm trong gầm giường. Ông nó không tin, nó chửi Phật, nó bảo ông là nhà tu hành mà lại đi nói láo, nói sược như vậy, ông sằng bậy. Bố của tôi là bố của tôi đã chết mấy năm nay rồi, bố của tôi chết ông phải để cho bố tôi yên, ông lại bảo bố tôi là con chó nằm trong gầm giường là thế nào? Thế Đức Phật lúc đó mới hỏi rằng vậy có phải rằng sau khi bố nhà ngươi chết được 7 ngày thì trong nhà ngươi có gì? Có con chó mẹ sinh con chó con có đúng không? Và đúng thế. Con chó đó sinh được 5 con chó mẹ sinh được 5 con chó con. Thì trong đó có một con là gì? Bụ bấm nhất và đẹp nhất và ngươi yêu thích nó nhất đúng không? Bảo đúng thế. Đức Phật bảo 4 con kia ngươi đã đem bán và đem cho những người thân của ngươi rồi, và ngươi giữ lại một con duy nhất này đúng không? Bảo đúng rồi. 1-2 năm trước là con chó mẹ đã chết và duy nhất chỉ có con chó con còn sống. Người bảo đúng không? Đúng thế. Rồi Đức Phật bảo, từ khi con chó đó sinh ra, nó biết sống độc lập cho đến hôm nay, nó chỉ có ngủ một nơi duy nhất, đó là gầm giường của bố ngươi. Bảo đúng không? Bảo đúng thế. Rồi Đức Phật bảo rằng, vì sao như thế? Vì đó chính là bố của ngươi vậy. Anh chàng kia lại tròn mắt lại lên, lại bảo là tại sao Đức Thế Tôn lại nói thế? Đức Thế Tôn bảo rằng, bố của ngươi trước đây vốn là gì? Một ông trưởng giả. Trong một cái đợt ta đi khất thực, bố của ngươi gặp và cúng dường ta và chư tăng và nói rằng, con ở cái làng đó, địa chỉ như thế, bao giờ Đức Thế Tôn có nhân duyên đi qua cái xứ đó, xin đến nhà con để con cúng dường và xin độ cho con. Vì giữ cái lời hứa với bố ngươi mấy năm trước, cho nên hôm nay ta mới đến nơi đây, ta đi thuyết pháp qua nơi đây, ta mới vào để độ cho bố ngươi. Nhưng ta biết rằng gì, bố ngươi không còn nữa ở thế gian là hình dáng con người nữa, mà bố ngươi ở trong hình dáng của một con gì, một súc sinh. Lý do khi bố ngươi chết, chết bất đắc kỳ tử, không kịp nói chăn trối với ngươi cái gì, có đúng không? Bảo đúng thế. Rồi Đức Thế Tôn bảo rằng, vì cái hũ vàng bạc châu báu của bố ngươi, gia tài của bố ngươi phần lớn không phải là ở bề nổi này, mà đang ở dưới đất, ở chính cái nơi gầm giường của bố ngươi ngủ, chính cái nơi mà con chó nằm ngủ trên đó đó. Con chó đó là gì? Bố ngươi đấy. Tiếc của cho nên giữ của. Nay ngươi không tin thì ngươi gọi gia nhân đến để đào cái chỗ con chó nằm ngủ hàng ngày kia dưới gầm giường của bố ngươi lên, thì tất cả của cải của bố ngươi phần lớn đều chôn cất vàng bạc châu báu, để chôn ở mấy cái hũ vàng bạc châu báu cho ngươi cứ đào lên. Và cái anh ta kia cho đi đào, đào lên thì có thật. Mấy cái hũ vàng bạc châu báu ngọc ngà của bố nó để dưới đó thật. Và sau khi đào thấy như vậy, cái đứa con kia mới thì mới nghẹn ngào, nghĩ đến cái sự gì, sinh tử, tử sinh, vô thường, nhân quả, luân hồi, khổ đau như thế. Trước là bố, nay lại là con thú ở trong nhà. Cho nên anh ta mới quỳ lại xuống xin với Đức Phật là thôi, của cải thì con không cần nữa, chỉ xin là Đức Thế Tôn là độ được cho bố con được siêu thoát khỏi cái kiếp súc sinh đau khổ. Bao nhiêu những cái vật dụng này con xin nguyện là đem gì? Đem làm từ thiện hết. Chúng ta làm từ thiện được không? Chúng ta có ai phát nguyện bao nhiêu của mình đang có làm từ thiện được không? Chắc chắn là ít lắm. Nên anh ta vì bố anh ta làm được điều đó. Rồi Đức Phật vì giữ cái lời hứa với cái ông trưởng giả, tức là con chó kia đó, Đức Phật vẫy con chó lại, bảo nhà ngươi lại đây. Và Đức Phật gì? Đức Phật sờ lên đầu nó và Đức Phật chú nguyện và thuyết pháp cho nó nghe một chút. Rồi con chó đó như là gì? Như là hiểu được tiếng của Đức Phật. Và nó thì nó đi quanh Đức Phật ba vòng, rồi nó quỳ xuống và rồi nó tắt thở ngay trước mặt Đức Phật. À, chúng ta thấy, chúng ta đừng có nghĩ là con chó là gì, là con chó, đừng nghĩ là con lợn, là con lợn. Chúng ta nghĩ con chó là con chó, lợn là con lợn, con gà là con gà, cho nên chúng ta mới ăn thịt nó một cách là không thương tiếc, cầm dao cứa cổ nó một cách là gì, không biết sợ hãi. Nếu chúng ta nhìn bằng con mắt nhân quả của nhà Phật, chúng ta mới thấy rằng con chó hay con lợn, con gà, vân vân, nó cũng có mạng sống, mà thậm chí nó là gì, người thân của chúng ta ở kiếp trước đấy. Ăn thịt nó như là ăn thịt cha mẹ mình, anh em mình, thân quyến của mình, không phải đơn giản các quý vị. Vì sao là Phật dạy chúng ta phải ăn chay? Nên ăn chay trường, không ăn được gì trường thì cũng phải tháng 2 ngày, tháng 6 ngày, tháng 10 ngày, dần dần tiến đến. Tiến đến ăn chay trường vì lòng từ bi, vì sợ rằng gì, ăn nhầm vào thịt của chính vợ chồng, con cái, anh em, bạn bè, bố mẹ, ông bà của mình vậy. Có những người đến chùa hỏi là, hỏi chúng tôi là, thầy ở đây là sinh hoạt như thế nào? Tôi bảo ở đây, khi xưa chúng tôi xuất gia, cố hòa thượng viện chủ chùa Hương, hòa thượng Giác Linh là thượng viện hạ thành, là sư phụ đầu đời khi xuất gia của chúng tôi. Hòa thượng dạy chúng tôi là muốn thành Phật, thành Bồ Tát, muốn giải thoát, vãng sinh được thì phải gì? Phải ăn chay, nuôi lớn cái tấm lòng từ bi. Cho nên chúng tôi cũng nghe theo hòa thượng chúng tôi ăn như vậy. Thế vị ấy hỏi rằng, tròn mắt lên hỏi là thế á, ở đây có thể ăn chay trường cơ á? Thế người ta tỏ cái vẻ ái ngại, người ta không nghi ngờ, người ta bảo rằng á, các sư bây giờ chúng con gặp các sư bây giờ đều nói là ăn chay gì theo tháng thôi, theo ngày thôi, một tháng mấy ngày thôi, 6 ngày hoặc 10 ngày hoặc 2 ngày thôi. Ở đây ăn chay, các thầy ăn chay trường như thế làm sao mà có sức khỏe để mà tu, có sức khỏe mà làm công việc xây dựng chùa cảnh vân vân. Thế tôi bảo là gì đấy, các bác thấy chúng tôi vẫn làm mà. Đệ tử chúng tôi vẫn đi làm bình thường mà, tôi vẫn đi làm bình thường. Thế người ta tỏ cái vẻ là không tin. Và người ta còn hỏi rằng, thế thì có thể ăn chay như vậy, ăn chay trường như vậy, có lúc nào có thể thèm không? Tôi bảo là có. Tôi, các đệ tử tôi không biết, nhưng mà tôi duy nhất có một lần tôi thèm. Một lần tôi thèm là sao? Đó là ngày xưa khi còn đang học ngoài Học viện Phật giáo Việt Nam. Tôi ngủ cùng phòng với một sư ông. Sư ông đấy là sư ông Minh Cường. Quê gốc của sư ông ở Quảng Ninh, ở Cẩm Phả, Quảng Ninh. Thế cái đợt đó, cái năm đó là nhà trường là cho đi đi chơi, đi dã ngoại, đi thực tế, đi xuống Quảng Ninh, đi Vịnh Hạ Long, để xuống thăm Yên Tử và các ngôi chùa dưới đó. Và nghe sư ông kể là gì? Kể về cái là ăn cá, ăn thịt cá biển, mà thịt cá tươi á, cá tươi của biển, con cá tươi của biển mới bắt lên á, mà đem về làm á, mà nấu với gừng á, cho được nó hết tanh, đỡ tanh đi ăn. Thì ông ấy kể đến nỗi ông nói mà mình thèm gió cả nước dãi ra. Duy nhất trong đời tôi có một lần là thèm thịt, sau khi xuất ra là như thế. Ông kể đến nỗi mà nó hấp dẫn đến nỗi là mình cái nước bọt trong 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 miếng mình nó cứ thế nó ứa ra, nó thèm. Và thậm chí là mình nghĩ là gì, lần này đi xuống có chết thôi cũng gì cũng phải giấu để ăn một bữa. Nghĩ trong bụng như thế, bảo là gì, về mấy anh em trong phòng là gì thường là ăn với nhau hết, chỉ còn một mình ăn chay thôi. Thế cho nên ấy, bảo hôm đấy mình nghĩ trong bụng là xuống thôi, phá lệ một lần, ăn thử một bữa xem sao. Nghe các ông ấy kể nó ngoan như thế mà, cho nên nước miếng trong miệng nó cứ thế nó chảy ra. Và mình nghĩ là gì, ăn một bữa thôi, chả ai biết đâu. Xong về sám hối tiếp, ăn bữa xong về sám hối, có cái gì đâu mà nghĩ thế. Nhưng mà rất may xuống tới nơi, khi nhìn thấy các vị ấy cầm cái gì, cái dao đập đầu con cá, thì tự nhiên mình có một cái cảm nhận là xót xa, như là đầu mình đang bị họ đập vậy. Mình tưởng tượng là đầu mình họ bị họ đập như thế, mình có chịu được không? Rồi sau khi đập đầu rồi, thấy thì nó lấy cái dao nó mổ bụng con cá đang sống tươi như vậy, thì mình lại nghĩ mình bị họ mổ bụng như vậy, mình có chịu được không? Cho nên á, từ cái thèm, từ cái gì, từ một cái quyết định nông nổi là gì, nhất định là phải gì giấu Phật để ăn lén một bữa, về sám hối xong cũng được, thì tự nhiên là gì nó tiêu tan hết, tiêu tan hết. Và từ đó tới giờ phải nói thật với các quý vị, không bao giờ chúng tôi khởi một niệm là gì thích ăn thịt của chúng sinh nữa. Từ khi xuất gia duy nhất có một lần đó, nghe người ta kể hấp dẫn quá, nhưng khi nhìn thấy người ta lấy cái dao đập đầu con cá, lấy cái dao mổ bụng con cá, mình tưởng tượng là gì, người ta đang đập đầu mình và mổ bụng mình có chịu được không? Và mọi những cái tham dục về ăn uống tan biến hết, trả lại vào đó cái lòng từ thương xót chúng sinh mà trong kinh Đức Phật dạy, và Cố Giác Linh Hòa Thượng, viện chủ chùa Hương là thầy thế độ cho chúng tôi đó, tức là thầy thế pháp đó, cạo tóc cho chúng tôi đó, dạy chúng tôi phải giữ. Và cho nên người ta hỏi chúng tôi thì chúng tôi bảo là có. Tôi và có một lần duy nhất tôi thèm ở trong đời, khi xuất gia có một lần duy nhất thèm, kể cho họ nghe. Nay là kể lại cho các quý vị nghe câu chuyện đó. Thế cho nên ở đây Đức Phật dạy chúng ta là tu hành phải có lòng từ bi lớn. Muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc không phải là một sớm một chiều mà chúng ta làm được. Nó phải tích chữ công đức trong nhiều đời, nhiều kiếp. Giống như một đứa trẻ con đó, mới sinh ra nó biết đọc biết viết chưa các quý vị? Nó chưa biết đọc biết viết, chúng ta đưa cho nó một cái bài báo, đưa cho nó tờ báo bảo nó đọc đi, nó đọc được không? Không đọc được. Từ vô thủy kiếp đến nay chúng ta tạo vô biên vô lượng tội lỗi. Nay chúng ta mới gặp được Phật Pháp, mới biết được Pháp môn niệm Phật. Chúng ta phát nguyện là một đàng, nhưng chúng ta phải biết rằng để vãng sinh được là cả một thời gian hành trì tu tập miên mật mới có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, đới nghiệp vãng sinh được. Phải làm tròn cái trách nhiệm, cái bổn phận của người, của người Phật tử tại gia đã. Chúng ta phải, quan điểm của tôi, Phật tử tại gia phải lo cho gia đình chúng ta trong ấm đã, ngoài êm đã, thì chúng ta mới gì, mới hành đạo được. Đó cho nên là trong kinh Đức Phật nói rằng, kinh A Di Đà Đức Phật nói là: này Xá Lợi Phất, chẳng thể một dùng một chút thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể sinh sang thế giới kia đâu. Vì vậy nay chúng ta muốn sinh sang thế giới kia thì phải tìm tất cả những cái việc công việc công đức có thể làm được bây giờ thì làm. Các quý vị biết có những lúc tôi mệt chứ. Có những lúc tôi rất mệt mỏi, công việc thì rất nhiều, mệt mỏi. Tôi nằm xuống nghỉ, nằm xuống rồi và nghĩ cho mình thì tự mình sẽ thưởng cho mình một giấc ngủ khoảng 1-2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà nằm xuống rồi á, thì lại nghĩ rằng nếu mà mình ngủ 1-2 tiếng đồng hồ, anh em thợ nó làm không đúng với kỹ thuật, không đúng với thiết kế, không đúng với công việc mình bàn giao cho nó, thì lại đi sửa lại, lại còn mất thời gian, mất tiền của tín đồ Phật tử nhiều hơn, mà tổn phước của mình nữa. Cho nên nằm xuống ngủ rồi là phải bật dậy. Bật dậy để gì? Để đi bảo anh em nó làm cho nó đúng, nó không bị tốn hao tiền tốn của thập phương tín thí. Cho nên làm bất cứ một cái gì đó chúng ta đều phải có trách nhiệm ở đó. Ở đây Đức Phật đặc biệt là tán dương khen ngợi về công đức vua chúa quan lại tín đồ Phật tử thứ dân tôi tớ vân vân xây dựng chùa tháp Phật để làm cái biểu tượng gì? Biểu tượng của Phật bảo trụ trì thế gian, gọi là thế gian trụ trì Phật bảo. Tam bảo thì có ba ngôi Phật Pháp Tăng. Chỉ Phật trong tam bảo này thì có gì? Có phân ra là gì? Thường trụ Phật bảo, thường trụ Pháp bảo và thường trụ Tăng bảo. Nó có gì? Xuất thế gian Phật bảo, xuất thế gian Pháp bảo và xuất thế gian Tăng bảo. Rồi có gì? Thế gian trụ trì Phật bảo, thế gian trụ trì Pháp bảo và thế gian trụ trì Tăng bảo. Xuất thế gian Phật bảo là chỉ cho gì? Chỉ cho các đức Phật đã thành Phật khắp mười phương thế giới. Xuất thế gian Pháp bảo đó là chỉ cho giáo pháp của Đức Phật do chính kim khẩu của Phật nói ra. Xuất thế gian Tăng bảo là chỉ cho các vị thánh tăng chứng thánh quả A-la-hán trở lên, không còn bị ràng buộc trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới nữa, tự do tự tại đi lại khắp trong mười phương thế giới để phổ độ chúng sinh. Đó gọi là xuất thế gian Tăng bảo, giống như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A-nan Ca Diếp vậy. Còn thế gian trụ trì Phật bảo đó là sao? Đó là chỉ cho khi Phật tại thế. Tượng Phật, tượng Bồ Tát như thế này đều gọi là thế gian trụ trì Phật bảo. Thế gian trụ trì gì? Bồ Tát bảo. Và tượng của Thánh Tăng thì gọi là thế gian trụ trì Tăng bảo. Còn Pháp á, là đâu đâu là Pháp? Thế gian trụ trì Pháp bảo đó là sao? Ấn tống kinh sách như chúng ta này, đang ấn tống kinh sách, kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này để thọ trì đọc tụng, để phát cho các Phật tử, những người có tâm, những tín thiện nam tín nữ để cùng gì? Cùng đọc tụng thọ trì bộ kinh này. Chúng ta ấn tống bộ kinh này nhấn đến các bộ kinh khác, luận khác, luật khác, để bố thí cúng dường chư tăng và chúng sinh, tín đồ Phật tử thiện nam tín nữ đọc tụng thọ trì đó. Đó gọi là gì? Gọi là lưu truyền thế gian trụ trì Pháp bảo. Còn thế gian trụ trì Tăng bảo đó là những người xuất gia, những vị tỷ khiêu, tỷ khiêu ni, bốn vị sống với nhau thanh tịnh, hòa hợp cùng tu hành trong một trụ xứ, cùng chung một ý chí, một mục đích là gì? Cầu đạo giải thoát, hướng dẫn cho tín đồ tu hành theo giáo pháp giải thoát của Đức Phật, đó gọi là thế gian trụ trì tăng bảo, tức là chỉ cho những vị xuất gia tu hành thọ giới tỷ khiêu hoặc tỷ khiêu ni trở lên. Nhưng phải bốn người chung sống với nhau trở lên mới gọi là tăng bảo. Đó, đây nói thêm như vậy để chúng ta nắm bắt được. Tới hôm nay chúng ta nghỉ tại đây.